chia người bát cơm, gieo mầm đào vào đời, khắp nơi sầu khổ vơi, cho niềm vui phơi phới, phật pháp đến mọi người, lo gì đường đi tới, đã có bạn cùng tôi. Nào ta cùng nhau vượt qua, ta vững bước bước tới nơi nơi, sẻ chia tình thương niềm vui cho anh vàng tràn lan muôn lối. Nào ta cùng nhau vượt qua vang khúc hát của trái tim ta, đường đi dù muôn trùng xa môi vẫn cười tình ta thiết tha. Nào ta cùng nhau vượt qua, ta vững bước bước tới nơi nơi, sẻ chia tình thương niềm vui cho ánh vàng tràn lan muôn lối. Nào ta cùng nhau vượt qua vang khúc hát của trái tim ta, đường đi dù muôn trùng xa môi vẫn cười tình ta thiết tha. Nguyện làm điều lành sẽ chia người bát cơm, gieo mầm đào vào đời, khắp nơi sầu khổ vơi, cho niềm vui phơi phới, phật pháp đến mọi người, lo gì đường đi tới, đã có bạn cùng tôi. Nào ta cùng nhau vượt qua, ta vững bước bước tới nơi nơi, sẽ chia tình thương niềm vui cho anh vàng tràn lan muôn lối. Qua vang khúc hát của trái tim ta, đường đi dù muôn trùng xa môi vẫn cười tình ta thiết tha. Nào ta cùng nhau vượt qua, ta vững bước bước tới nơi
đâu đã thiết tha. Ba lô hê lô ga để ta ra để đi hê ta một cái giá ta ba ta ba 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 nhà mang ta nhà ta bạn ra bờ về số na na đã tỏa nam mô ta
nói na bờ na na dâm phật ra giá đời ba
lô yên thế thương bạn ra nhà ba và an tâm đi.
Nào ta cùng nhau vượt qua, ta vững bước bước tới nơi nơi, sẻ chia tình thương niềm vui cho ánh vàng tràn lan muôn lối. Nào ta cùng nhau vượt qua vang khúc hát của trái tim ta, đường đi dù muôn trùng xa môi vẫn cười tình ta thiết tha. Xin nguyện làm điều lành sẽ chia người bát cơm, gieo mầm đào vào đời, khắp nơi sầu khổ vơi, cho niềm vui phơi phới, phật pháp đến mọi người, lo gì đường đi tới, bạn cùng tôi. Cho niềm vui phơi phới, phật pháp đến mọi người, lo gì đường đi tới, đã có bạn cùng tôi.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử thân mến, hôm nay trong buổi sáng ngày 24 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ Phật lịch 2558, toàn thể quý Phật tử gần xa đã về chùa Thiên Quang tu tập một ngày an lạc. Sư rất lấy làm hạnh phúc khi hiện diện trong đạo tràng ngày hôm nay, đó là các bạn sinh viên, học sinh, nhân tài của đất nước, mầm non của đất nước đã có mặt nơi đây trong đạo tràng tu tập một ngày an lạc. Xin một tràng pháo tay chào đón các bạn sinh viên, học sinh. Chiếm số lượng đông đó là sinh viên của Học viện Hành Chánh, các bạn trẻ của câu lạc bộ Nhân Sinh. Các bạn đã phát tâm đồng hành cùng với các Phật tử chùa Thiên Quang, đặc biệt là những người khiếm thị, hàng tháng về tu tập tại ngôi chùa thân yêu của chúng ta. Kế đến, chúng ta sẽ rất là cảm động, đầy tình thương yêu đón chào tất cả những người Phật tử khiếm thị, là học sinh, khuyết tật ở trường khuyết tật thành phố Biên Hòa, Đồng Nai, cùng với những người khiếm thị xa gần, Dĩ An, Thủ Đức, quận 1, quận 4, rồi đặc biệt là có cả là các Phật tử ở Long An, Trảng Bàng, Tây Ninh, Củ Chi, vân vân. Tất cả quý Phật tử gần xa đã về với chùa Thiên Quang của chúng ta trong ngày tu học hôm nay, những người khiếm thị và những người Phật tử của đạo tràng Thiên Quang, mà người khiếm thị gọi chúng ta là người sáng, tức là người mở mắt ra là thấy ánh sáng của cuộc đời. Đối với người khiếm thị, chúng ta là những người hạnh phúc, bởi vì người khiếm thị chỉ ước mơ một lần trong đời được mắt sáng để nhìn thấy mẹ cha, để nhìn thấy đất nước, anh em, gia đình và những gì chung quanh mình. Nhưng đó chỉ là ước mơ. Thì hôm nay những người Phật tử của đạo tràng Thiên Quang, dù ở xa hay là ở gần, cũng đã cơ hội về đây. Trong đó có những nhà hảo tâm, những nhà mạnh thường quân đã đồng hành cùng với các khóa tu chùa Thiên Quang, ủng hộ cho những người khiếm thị đang có mặt nơi đây. A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, hôm nay trong khóa tu một ngày an lạc, chúng ta sẽ có những điểm cần lưu ý như sau. Thứ nhất, sau thời khóa lễ tụng kinh cầu nguyện, chúng ta đã thành tâm cầu nguyện cho toàn thể quý Phật tử gần xa, các em sinh viên, các em học sinh thân yêu của mình đều được an lạc trong chánh pháp. Mỗi một lần đến với ngôi chùa Thiên Quang được nghe Phật pháp là tâm hồn sáng trong và thanh tịnh. Tất cả chúng ta đều cầu nguyện cho không chỉ chúng ta mà chúng sanh trong cả pháp giới đều được biết Phật pháp, đều được quy y Tam Bảo và đều được sống trong ánh sáng của chánh pháp để được an lành. Chúng ta cũng cầu nguyện những người Phật tử thân yêu của chúng ta, những người bạn, có thể là cha mẹ, ông bà, anh em của chúng ta sẽ được sống trong pháp lành của chư Phật, tuy mắt mù nhưng tâm không mù. Và trong quá trình tu tập vừa qua, những người khiếm thị đã thể hiện tinh thần con tàn mà không phế, con mù lòa nhưng con tinh tấn tu tập. Và do vậy, sư bà Quan Âm Tu Viện thường nhắn nhủ với các Phật tử khiếm thị, đạo tràng chùa Thiên Quang đó là những người con Đức Phật, mắt tuy mù nhưng tâm không mù. Và những người Phật tử đó trong thời kinh tiếng kệ hôm nay cũng được cầu nguyện họ tinh tấn, được thanh tịnh trên lộ trình về đến giác tu tập và được giác ngộ, cũng như tất cả những chúng sanh trên cái cõi giới của chúng ta. Chúng ta cầu nguyện cho những người khiếm thị hòa nhập cùng cộng đồng xã hội, mọi người không có mặc cảm, hòa nhập trong tình yêu thương, sống trong trí tuệ và từ bi của Đức Phật. Chúng ta cũng đã cầu nguyện cho cha Nguyễn Thực, 65 tuổi, cha là cha xứ của giáo xứ nhà thờ Hà Đông, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, đang bệnh nặng. Lời cầu nguyện cho cha Nguyễn Thực là theo sự đề nghị của những người khiếm thị thành phố Hồ Chí Minh. Những người mù lòa cho sư biết rằng trong suốt hơn mười mấy năm qua, từ năm 2000, cha Nguyễn Thực đã phát tâm cho người mù các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh mỗi tháng là 10 ký gạo. Nghĩa là dù có ăn dư giả hay là có thiếu đi chăng nữa, dù có tiền hay không có tiền, cha vẫn hứa cung cấp cho những người mù các địa phận quận huyện thành phố Hồ Chí Minh mỗi tháng là 10 ký gạo trong một thời gian mười mấy năm qua. Nhưng đến hôm nay cha đã lâm bệnh nặng và phần gạo định kỳ cho người khiếm thị ở các quận huyện thành phố Hồ Chí Minh hôm nay là không còn được nhận nữa. Những người khiếm thị rất mong trong ngày tu an lạc hôm nay, quý ni sư và toàn thể quý Phật tử nhất tâm cầu nguyện cho cha sớm được tai qua nạn khỏi, tật bệnh tiêu trừ. Đó cũng thể hiện tấm lòng biết ơn của những người khiếm thị, đã thể hiện khi mình thọ nhận là mình tri ân. Khi mình tri ân thì mình tinh tấn tu tập và sống cho tốt đẹp. Là người con Phật, chúng ta không có sự phân biệt. Là người con Phật, chúng ta không chỉ cầu nguyện cho người con Phật mà cầu nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh. Những người khiếm thị đã từng đến chùa Thiên Quang và mong sư thiết lễ để cầu siêu cho chị Trang Thị Ngọc Phượng ở Canada, cũng là một người ân nhân của những người khiếm thị trong nhiều năm. Và lâm căn bệnh ung thư, chị đã mất, thì người khiếm thị đã từng thiết lễ cầu siêu cho chị tại chùa Thiên Quang của chúng ta. Rồi hôm nay người khiếm thị lại xin sư làm lễ cầu an cho cha thực, cha xứ giáo xứ nhà thờ Hà Đông của quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh, cũng thể hiện lòng tri ân, báo ơn của người khiếm thị. Những người khiếm thị sống trong bóng tối, thường là sống trong hoàn cảnh khó khăn hơn những người sáng của chúng ta rất nhiều. Nhưng là người con Phật thì thọ nhận vẫn biết ơn. Vì vậy lời kinh tiếng kệ hòa với tiếng niệm Phật của những người khiếm thị hôm nay thể hiện tấm lòng thành của tất cả các hàng Phật tử. Mong cho cha Nguyễn Thực được là sớm bình phục. Và cũng tất cả các Phật tử đang có mặt hôm nay và người thân của chúng ta, trong đó có ông bà, cha mẹ còn tại tiền Tăng Long Phước Thọ, đã quá thế được trực vãng Tây Phương. Và cái thù thắng nhất là quý Phật tử đang được hiện diện nơi đây trong pháp thoại ngày hôm nay, để được một lần nữa chúng ta hiểu nhiều hơn về ánh sáng Phật Pháp, sống tốt hơn và an lạc nhiều hơn. Đó là lý do thứ nhất trong buổi pháp thoại sáng hôm nay. Lý do thứ hai, thường thì trong các cái ngày tu an lạc, sư cũng rất là ít khi nhắc tên các nhà hảo tâm mạnh thường quân. Bởi vì mỗi người đóng góp một ít, có người chỉ 20.000 đồng, đó là số tiền nhỏ nhoi của một công nhân, một người lao động. Có khi chỉ là 5.000 đồng, nhưng mà dặn là sư ơi, con xin gửi cho người mù đến Thiên Quang tu tập. Có khi là những số tiền lớn hơn của những người doanh nhân thành đạt, hay những số tiền từ ở bên kia nửa vòng trái đất gửi về cho chúng ta. Nhưng hôm nay, trong khóa tu ngày an lạc, nó sẽ có một cái vấn đề đặc biệt. Là ngày tu hôm nay, tịnh tài, tịnh vật và cả kinh chữ nổi đều do các Phật tử đạo tràng Phương Tịnh, Úc Châu, bằng tất cả tấm lòng yêu thương, quý mến và trân trọng đã gửi về cho chúng ta. Với một cái lá thư từ Úc Châu gửi về. Và trước khi vào thời pháp thoại, sư trân trọng kính mời Đại Đức Thích Minh Luận, một vị thầy luôn đồng hành cùng các khóa tu một ngày an lạc của chùa Thiên Quang, sẽ chuyển tải lá thư của thầy Thích Tâm Tịnh, niệm Phật đường Úc Châu, đến với đạo tràng của chúng ta hôm nay. Trân trọng kính mời thầy.
Lá thư của thầy Thích Tâm Tịnh, Phương Tịnh niệm Phật đường Úc Châu. Nam mô Bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa ni sư và ban tổ chức Hoằng Pháp chùa Thiên Quang. Kính thưa quý vị quan khách, quý Phật tử thuộc các đoàn thể thiện nguyện hỗ trợ khóa tu, cùng quý Phật tử trong gia đình khiếm thị. Trước nhất, Tâm Tịnh thay mặt Phật tử Phương Tịnh niệm Phật đường Úc Châu cùng các Phật tử thuộc các nhóm phát tâm tại Úc Châu, xin thành tâm tri ân cũng như hết lòng tán thán ni sư Thích Nữ Hương Nhũ qua quá trình tổ chức các khóa tu của ni sư dành riêng cho quý Phật tử khiếm thị tại chùa Thiên Quang này. Trước mắt đã gặt hái được những thành quả vô cùng xuất sắc trên cả hai phương diện pháp thí và tài Phật thí, đồng thời tạo cơ hội cho những mảnh đời bất hạnh, không ít khổ đau, đang sống hẩm hiu trong đêm dài một đời có được niềm an ủi, hiểu biết và thương yêu dưới ánh sáng từ bi của Phật Pháp. Xin phép ni sư cho Tâm Tịnh có vài lời tâm sự với quý vị Phật tử có mặt trong khóa tu một ngày an lạc tại chùa Thiên Quang hôm nay. Thưa quý Phật tử, trước hết, tâm tịnh kính chào toàn thể quý vị. Sao xin nói về nhân duyên vì sao khiến tâm tịnh gần gũi với người khiếm thị. Thưa đại chúng, năm 1960, tâm tịnh tình cờ đọc được tác phẩm của một nhà văn nói về một em bé mù lòa. Quyển truyện đã gây cho tâm tịnh một ấn tượng vô cùng xúc động. Tác giả diễn tả lại một đứa bé mù, mồ côi, không có cơ hội đến trường, sống lặng lẽ với bóng tối đêm dài giữa những người sáng mắt. Em chợt buồn vì đối với em, mặt trời không bao giờ mọc nữa. Em ôm nỗi hẩm hiu, buồn tủi và âm thầm, sống hoàn toàn chỉ bằng cảm giác. Khao khát của em chỉ là một mảng trời, dù mập mờ, dù bé nhỏ. Tự dưng, tâm tịnh thấy thương em quá. Trong khi tự thân cũng cảm nhận được nỗi khát khao, pha lẫn nỗi thất vọng và cô đơn của em, nên xúc động dâng trào và khóc suốt cả buổi chiều hôm đó. Thế rồi, tâm tịnh quyết định thử một lần bịt mắt mình lại một ngày để xem thật sự cảm nhận của mình thế nào về nỗi đau của một người mất đi ánh sáng. Nhưng quý vị có biết không? Chỉ nửa giờ thôi là tâm tịnh đã không chịu nổi rồi, và từ đó nỗi đau và khao khát của những người khiếm thị không ngừng ám ảnh tâm trí mình đến suốt cả cuộc đời. Mãi cho đến năm 2006, trong một chuyến về thăm quê, tâm tịnh có duyên ghé lại tại đạo tràng khiếm thị Huế, tình cờ tận mắt chứng kiến một bà lão khiếm thị bỏ gậy lần mò bò lên chánh điện lễ Phật. Vào được bên trong rồi, bà lay hoay đặt túi vải trên vai xuống rồi chắp tay lễ Phật. Tâm tịnh cảm nhận là bà rất thành tâm. Chắc trong tâm bà đã quán thấy Phật rồi, và chắc chắn là đúng hướng rồi. Nhưng quý vị có biết không, bà không quay đúng vào điện Phật mà chỉ hướng vào vách tường mà lại. Thế rồi, trong suốt buổi nói chuyện với đạo tràng khiếm thị tỉnh thất Quan Âm Huế hôm đó, tâm tịnh ràn rụa nước mắt. Có một vị nữ Phật tử từ thành phố tháp tùng với đoàn, cô hỏi tâm tịnh, sao lại phải bi lụy đến như thế? Tâm tịnh chỉ nói, xin lỗi cô, có lẽ lúc đó tôi không ngăn nổi dòng cảm xúc và lòng trắc ẩn tuôn chảy trong tôi. Quý vị có biết không, cô Phật tử đó đâu có biết rằng niềm đau và nỗi khổ của những người bất hạnh đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng và chìm trong bóng tối suốt cả cuộc đời hiện sinh đầy cô đơn và thất vọng, đã trở thành nỗi đau trong lòng tâm tịnh kể từ khi tâm tịnh còn là một cậu học sinh nghèo. Sống lạc lõng, ít vui nhiều khổ hơn là hạnh phúc tại thành phố Sài Gòn gọi là hoa lệ này. Do nhân duyên như thế cho nên tâm tịnh lúc nào cũng cảm thấy mình gần gũi với những người khiếm thị. Sách tấn quý Phật tử tại Phương Tịnh Niệm Phật Đường Úc Châu cũng như kêu gọi nhiều bạn bè thân hữu khác phát tâm đóng góp bằng tay của mình hỗ trợ các đạo tràng khiếm thị các nơi, đặc biệt là đạo tràng Chùa Thiên Quang của Ni Sư Hương Nhũ. Một đạo tràng dùng từ nhãn thị chúng sanh theo hạnh nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm đã thể hiện lòng từ bi thật sự an ủi sách tấn, đem lại niềm vui cho những mảnh đời đã vì nghiệp dĩ mà phải sống trong cảnh tâm tối, đánh mất đi ánh sáng, một ngăn cách lớn nhất với thế giới bên ngoài và là một mất mát có thể nói là lớn nhất trong nhu cầu căn bản của kiếp người. Cũng như các nhà hảo tâm khác đã làm, chúng tôi phát tâm hỗ trợ và đài thọ khóa tu một ngày an lạc tại Chùa Tiên Quang hôm nay do Thầy Thích Tâm Tịnh, Sydney, Úc Châu. Quý Phật tử tại Sydney, Úc Châu, cô Ngọc Hoang và quý Phật tử Phương Tịnh Niệm Phật Đường, Phật tử Huệ Cần và gia đình, nhóm cô Diệu Đức, nhóm chị Nguyễn Thị Liễu, pháp danh Diệu Ngọc, nhóm Phật tử Ni Viện Thiện Hòa, gia đình dược sĩ Lý Thúy Vân, bác sĩ Lý Văn Quang và mẹ Trương Kim Phấn, nhóm của Trúc và Sĩ ở Melbourne và Queensland. Trong khóa tu lần này, chúng tôi bằng tất cả tâm lòng xin phát tâm ấn tống Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ bản dịch của Thầy Thích Tâm Tịnh, Úc Châu bằng chữ Braille, chữ nổi, để tặng cho người khiếm thị đang tu học và phát tâm tụng kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ, cúng dường trai phạn cho đạo tràng chùa Thiên Quang và người khiếm thị, ủng hộ tiền xe cho người khiếm thị về tu học tại chùa Thiên Quang, cúng dường 350 phần quà, mỗi phần quà trị giá 200.000 đồng, gồm có gạo, sữa, đường, nước tương Tam Thái Tử, mì gói, cháo ăn liền và tịnh tài. Tâm Thịnh xin tán thán tấm lòng từ bi của Ni Sư Thích Nữ Hương Nhũ, tán thán Ni Chúng cùng quý Phật tử cơ hữu thuần thành của chùa Thiên Quang dưới sự chỉ đạo của Ni Trưởng Huệ Giác đã xả thân và mở rộng lòng tay để ôm ấp những mảnh đời bất hạnh phải sống khép mình cả đêm dài một đời trong hẩm hiu và cô đơn, cũng như tán thán sự chung tay của các em sinh viên đoàn thể thiện nguyện, tán thán tinh thần tu học của quý Phật tử trong gia đình khiếm thị và chư vị Phật tử chùa Thiên Quang. Trân trọng làm sao bao nhiêu Phật sự và trách nhiệm mà Ni Sư Hương Nhũ đang gánh vác, xây dựng chùa Thiên Quang trở thành nơi nương tựa tâm linh của các hàng Phật tử và các bạn trẻ, đặc biệt là luôn quan tâm đến đời sống vật chất và tinh thần của những mảnh đời bất hạnh, điển hình là người khiếm thị nơi đây. Nhưng chùa Thiên Quang không có một trang website, không có một lời kêu gọi trên các trang cộng đồng, đơn giản chỉ là một hành trình thiện sự trong thầm lặng. Chính vì vậy, qua lá thư này, Tâm Tịnh cũng xin chân thành kêu gọi các nhà hảo tâm trong nước, ngoài nước như Mỹ, Canada, Úc Châu, Âu Châu và nhiều nơi khác, từ bi mở rộng vòng tay thương yêu của mình, hỗ trợ ít nhiều cho đạo tràng khiếm thị chùa Thiên Quang cũng như các đạo tràng khiếm thị khác. Để khích lệ lòng hy sinh lớn lao của chư tôn đức tăng ni luôn mở rộng tấm lòng như người mẹ hiền ôm ấp cưu mang những đứa con mù lòa đang khao khát ngoài vật chất còn có món ăn tinh thần tuyệt vời có chất liệu của giải thoát, đó là Phật Pháp. Dẫu xây chín bậc phù đồ không bằng làm phước cứu cho một người. Ước mong lời chia sẻ chân thành tha thiết đang đồng vọng hôm nay sẽ đem lại niềm vui, niềm an ủi và ánh sáng Phật Pháp cho những mảnh đời khiếm thị đang chắp tay thành tâm tri ân và cầu nguyện. Kính chúc Ni Sư Pháp Thể khinh an và có đầy đủ thắng duyên trên bước đường hoằng hóa. Kính chúc quý vị Phật tử các đoàn thiện nguyện đến hỗ trợ chùa Thiên Quang cùng chư vị Phật tử khiếm thị được Pháp hỷ sung mãn, vô lượng an lạc. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Tác Đại Chứng Minh. Thích Tâm Tịnh, Phương Tịnh, Niệm Phật Đường, Úc Châu, kính thư.
A Di Đà Phật. Quý Phật tử thân mến, chúng ta rất xúc động vừa được nghe lời tâm sự của thầy Tâm Tịnh qua lá thư mà Đại Đức Thích Minh Luận đã đại lao để đọc cho toàn thể đạo tràng của chúng ta trong ngày tu an lạc hôm nay, như là một cái sự kết nối để cho chúng ta hôm nay được nghe cái nỗi lòng của những Phật tử ở xa xôi hơn chúng ta rất nhiều, đó là ở nước Úc, mà đại diện có thầy Tâm Tịnh, người đã dịch cái bản kinh Vô Lượng Thọ. Thầy cũng đã từng dịch cái bản kinh là Lễ Phật và Y Học để nói lên công đức và sự thù thắng của những người lễ Phật được sức khỏe cho thân và cho tâm ra sao. Thầy còn dịch nhiều tác phẩm khác, bởi vì sự khiêm tốn thì không giới thiệu. Thật ra thầy là một tiến sĩ Phật học tại Úc Châu. Và trong cái thời gian Hương Nhũ đang còn là một ni sinh du học tại Ấn Độ, thì thầy Tâm Tịnh cùng với các Phật tử tại đạo tràng Phương Tịnh Úc Châu đã từng hỗ trợ cho tăng ni sinh du học tại Ấn Độ những phần tịnh tài để cùng phụ cho các vị mua sách vở và thêm những chất liệu cần thiết cho đời sống. Sau khi Hương Nhũ tốt nghiệp những năm tháng tu học tại Ấn Độ trở về Việt Nam, thì quý Phật tử ở đạo tràng Phương Tịnh Úc Châu mà điển hình là thầy Tâm Tịnh cùng với quý Phật tử rất là thành tâm của đạo tràng Phương Tịnh vẫn dõi bước theo những hành trình của chúng ta. Đến khi chùa Thiên Quang có những khóa tu tập dành cho các bạn sinh viên, học sinh, cho những người khiếm thị và cho Phật tử gần xa, thì quý Phật tử đạo tràng Phương Tịnh tại Úc Châu và Phật tử ở nhiều nơi trên đất nước Việt Nam, trong nước cũng như ngoài nước, vô cùng tán thán. Bởi vì ai cũng biết rằng làm sao đem hạt giống Phật Pháp vào trong lòng các bạn trẻ. Không có Phật Pháp như thức ăn mà không có muối. Không có Phật Pháp giống như đời sống của chúng ta chỉ phát triển ở một bên cạnh vật dục mà thiếu hẳn đời sống tinh thần, làm sao có an vui và hạnh phúc được. Cho nên thấy hình bóng các bạn trẻ, các Phật tử gần xa về nghe Phật Pháp, đó là niềm vui của tất cả những người có tâm, có đức trên thế gian này. Và đặc biệt là khi chùa Thiên Quang tổ chức những khóa tu dành cho những người khiếm thị, in kinh chữ nổi cho những người mù lòa và mong họ về chùa Thiên Quang để nghe Phật Pháp, thì trở thành một niềm hạnh phúc lớn lao cho rất là nhiều người. Dù là đạo Phật hay thậm chí không phải là Phật tử, người ta vẫn vô cùng tán thán sự tu tập đạo tràng của chúng ta. Bản kinh Vô Lượng Thọ, thầy Thích Tâm Tịnh đã dịch cái bản kinh này từ tiếng Anh sang tiếng Việt. Và tất nhiên có rất nhiều bản dịch khác nhau, nhưng thầy Tâm Tịnh với sở học và kinh nghiệm tu tập của bản thân mình đã dày công dịch bản kinh này và đã cúng dường cho rất là nhiều Phật tử trên thế giới, trong đó có Phật tử Việt Nam. Hôm nay bản kinh Vô Lượng Thọ, bản dịch của thầy Thích Tâm Tịnh, đã được về đến đạo tràng Thiên Quang. Về toàn bộ chi phí ấn tống kinh Vô Lượng Thọ thì quý Phật tử đạo tràng Phương Tịnh xin phát tâm cúng dường tất cả. Bên cạnh đó, ngày hôm nay còn cúng dường một bữa cơm chay thanh tịnh cho toàn thể đạo tràng, cúng dường 300 phần quà, nhưng mà sự có mặt của chúng ta hôm nay đã có thể lên đến là 350 vị. Kế đến là tặng tiền xe cho toàn thể quý Phật tử khiếm thị, mỗi người 100.000 đồng. Và đồng thời mong rằng thời pháp thoại ngày hôm nay nói đến cái ý nghĩa kinh Vô Lượng Thọ, cũng như cách sống tri ân báo ân và sống như thế nào để được an lạc trong hôm nay và những kiếp sống mai sau. Đó là những gì mà sư muốn gửi gắm đến toàn thể đạo tràng của chúng ta trong ngày tu an lạc hôm nay.
Nam mô A Di Đà Phật. Xin kính ơn trên những lời mà ni sư đã gửi đến, cũng như những tấm lòng mà của thầy Tâm Tịnh đã gửi đến những món quà cho người khiếm thị hôm nay. Và giờ đây xin kính mời đại diện của Hội Người Khiếm Thị để lên nhận những bản kinh của thầy Tâm Tịnh đã chuyển ngữ sang hệ thống chữ nổi, và xin mời đại diện đạo tràng.
Sau đây là xin toàn thể quý Phật tử sẽ nghe một cái tin vui là chúng ta sẽ có rất là nhiều bản kinh Vô Lượng Thọ. Ai phát tâm tụng kinh Vô Lượng Thọ thì lần lượt sư sẽ cúng dường bản kinh này. Hôm nay do là sư vừa mới làm được khoảng 20 bản kinh Vô Lượng Thọ thì sư phát trước 20 bản kinh này. Quá trình làm kinh chữ nổi như thế nào? Sau đây sư nhờ chị Kim Nga là một thành viên trong ban ấn tống kinh chữ nổi Quan Âm tại thành phố Hồ Chí Minh sẽ trình bày cho toàn thể quý Phật tử, các em sinh viên, học sinh được biết quá trình làm kinh chữ nổi như thế nào, cũng như Kim Nga sẽ thay mặt cho những người khiếm thị nói lên lời tri ân đến thầy Tâm Tịnh, đến đạo tràng Phương Tịnh niệm Phật đường Úc Châu và các nhà hảo tâm đã ủng hộ các bản kinh chữ nổi cho những người khiếm thị trong suốt mấy năm qua. A Di Đà Phật, xin mời chị Kim Nga.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni, kính bạch ni sư trụ trì chùa Thiên Quang. Con là Kim Nga, pháp danh Nghiêm Kính. Con xin đại diện cho đạo tràng người khiếm thị được về tu học chùa Thiên Quang có lời tác mạch tri ân đến thầy Thích Tâm Tịnh đã biên dịch bản kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Đây là một bản kinh rất có nhiều công phu của thầy. Con đã có được nhân duyên lành cùng với các anh chị em trong nhóm in kinh Quang Âm đã thực hiện được 20 bản kinh Vô Lượng Thọ mà thầy đã biên soạn. Hôm nay trước đạo tràng thanh tịnh, một ngày tu an lạc, con xin đại diện cho các anh chị em người khiếm thị chúng con được nhận những bản kinh Vô Lượng Thọ với tấm lòng thành của chúng con thành tâm tri ân thầy Thích Tâm Tịnh cùng đạo tràng Phương Tịnh Niệm Phật Đường ở Úc Châu. Nay chúng con không biết nói gì hơn, chỉ thành tâm hướng lên cầu nguyện hồng ân Tam Bảo ban phước lành đến cho thầy luôn được nhiều sức khỏe, để thầy có những bản kinh dịch cho chúng con được học Phật, được tiếp cận với Phật Pháp, để cho chúng con có được trí tuệ. Và chúng con cũng thành tâm hồi hướng cầu an đến cho toàn thể quý Phật tử ở Úc Châu, Sydney cũng có được nhiều sức khỏe đã tài trợ cho chúng con tu học ngày hôm nay. Con xin nói qua quá trình làm kinh là một quá trình có nhiều công đoạn và có rất nhiều công sức. Để được một bản kinh chữ nổi, chúng con phải có một bản kinh gốc chữ sáng và được đánh vào máy vi tính. Sau đó chúng con phải chuyển ngữ từ chữ sáng qua chữ nổi qua hệ thống của một máy in. Sau đó máy in phải nhận dạng và chúng con phải chỉnh sửa cho đúng theo mẫu tự của chữ nổi thì chúng con mới ra được một bản kinh. Được một bản kinh đó là phần nội dung. Sau đó chúng con phải làm phần trang bìa và trình bày để hoàn tất một bộ kinh. Thật là có nhiều công đoạn, công sức, nhưng với tấm lòng thành và một phát nguyện của nhóm in kinh Quan Âm chúng con là phát nguyện rằng mỗi bản kinh được hoàn thành là chúng con cúng dường cho tất cả những Phật tử khiếm thị cũng có được những bản kinh Phật để mà được rờ vào những bản kinh chữ, đọc lên được những từ chữ mà lâu nay chúng con chỉ nghe qua tai, thì bây giờ chính chúng con đã sờ được mặt chữ kinh của Phật. Đó là ý nguyện của nhóm in kinh chúng con. Con thành tâm cầu hồng ân Tam Bảo cũng gia hộ cho ni sư Hương Nhũ là người đã trực tiếp hướng dẫn cho chúng con từ năm 2008 do phát tâm đầu tiên của chị Trang Thị Ngọc Phượng, pháp danh Tịnh Quý, và chị đã mất vào ngày 6 tháng 3 năm Quý Tỵ. Và sư đã luôn đồng hành với nhóm minh kinh chúng con và chúng con đã thực hiện được những bản kinh đầu tay là bộ kinh Pháp Hoa, sau đó là những bản kinh Dược Sư Vô Lượng Thọ, sau đó là bộ bản kinh Thủ Lăng Nghiêm, tiếp nữa là kinh Pháp Cú, kinh Pháp Hoa, kinh Phổ Môn, kinh Thủy Sám, vân vân. Thì với sự đồng hành và sư luôn quan tâm đến nhóm in kinh Quan Âm chúng con thành tâm mong rằng sư luôn gọi là tiếp dẫn và tiếp sức cho chúng con hoàn thành những bộ kinh Phật để cho chúng con học Phật và tu theo đúng theo chánh pháp. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Tại các em học sinh của trường khuyết tật Biên Hòa đã từng viết chữ cho các vị thấy, đọc bằng bàn tay, bằng cảm giác. Và cho đến ngày hôm nay thì một trong những cái nước mà Phật tử khiếm thị được tụng kinh đó là Phật tử khiếm thị Việt Nam, mà đọc những cái bản kinh Pháp Hoa chữ nổi đầu tiên là vào năm 2008. Thì cái việc này là một cái việc làm hết sức là quý giá và hy hữu, bởi vì trước mặt sư còn có rất là nhiều bạn trẻ chưa biết kinh là gì hết, mới tập tụng một vài bản kinh nhỏ như kinh Phước Đức, mới tập niệm chú Đại Bi mà đọc chữ chưa chạy. Trong khi đó, nếu các em chú ý sẽ thấy các vị khiếm thị thuộc lòng chú Đại Bi và một số kinh, chẳng hạn như kinh Vu Lan là Mahabhatnhã, các vị thuộc lòng hết. Và sự tu tập tụng kinh niệm Phật của các vị khiếm thị là suốt từ năm 2008. Càng ngày cái đạo tràng khiếm thị càng phát triển về số lượng và chất lượng của sự tu tập. Hôm nay Kim Nga vừa mới nói sơ qua các công đoạn làm kinh chữ nổi, thì các bạn sẽ thấy rằng trong một lúc, nếu chúng ta in những cuốn sách bình thường, chúng ta đọc có thể hàng ngàn bản, nhưng đối với kinh chữ nổi thì không phải dễ dàng như vậy. Xin Kim Nga cho biết số lượng cao nhất một lần để có thể in ra một trang kinh tối đa là bao nhiêu? Xin Kim Nga cho toàn thể quý Phật tử được biết.
Kính bạch Ni Sư, theo như một máy in hiện giờ đã nhóm con sử dụng là 60 ký tự trên giây. Nếu thực hiện một bộ kinh Vô Lượng Thọ như hôm nay, chúng con phải mất nửa tiếng. Dạ, nửa tiếng thì hoàn thành được 116 trang. Sau đó chúng con dùng một loại giấy đặc biệt là khi mà máy mà khởi động thì họ in luôn được hai mặt giấy, cho nên là sau đó là phải xé ra, rời ra từng trang, sau đó xếp lại cho đúng. Đó là cái phần, là phần in, công đoạn in thôi ạ.
A Di Đà Phật. Như vậy trong nửa tiếng với cái máy mà chờ đợi một năm trời, cái nhóm làm kinh Quan Âm mới là nhận được cái máy này. Còn trước đây phải đi đặt, có khi phải đến là các ma sơ ở Thủ Đức để xin in kinh và in sách. Rồi những cái sách giáo khoa thì là đến ở trung tâm của Nguyễn Đình Chiểu. Bây giờ thì cái nhóm Quan Âm đã có một cái máy của mình. Và vừa rồi đây là một số Phật tử có tặng số tiền 9 triệu đồng để mà cúng dường một cái máy vi tính, để mà người khiếm thị làm kinh cũng cần cái máy vi tính đó. Rồi sau đó là in các cái bản kinh theo công đoạn, mà nửa tiếng được một cuốn kinh Vô Lượng Thọ thì một tiếng đồng hồ chỉ được hai cuốn. Trong khi đó với các cái phương tiện in ấn chữ chúng ta hiện nay thì trong một giờ đồng hồ có thể in ra hàng ngàn. Do vậy cái quá trình và thời gian làm kinh rất là chậm. Suốt một thời gian một tháng qua cho đến hôm nay, hơn một tháng, thì mới được là 20 bản kinh chữ nổi kinh Vô Lượng Thọ. Chúng ta một lần nữa xin tán thán công đức của ban ấn tống kinh chữ nổi mang tên Quan Âm. Và giờ phút này là sư sẽ chính thức thay mặt cho thầy Tâm Tịnh và các Phật tử đạo tràng Phương Tịnh Úc Châu sẽ gửi những cái bản kinh Vô Lượng Thọ đến cho các Phật tử đại diện đầu tiên. Sau đó thì các Phật tử biết đọc kinh chữ nổi ở các cái nhóm khiếm thị sẽ đăng ký để qua mỗi khóa tu, sư sẽ gửi tặng một số bản kinh lần lượt đến tay các vị để các vị tụng niệm kinh Vô Lượng Thọ để được vô lượng công đức thù thắng. Đạo tràng của chúng ta có đồng ý như vậy không? Giờ phút này sư nhờ các bạn câu lạc bộ nhân sinh truyền cái bản kinh đến để sư gửi cúng dường những bản kinh Vô Lượng Thọ, bản dịch của thầy Tâm Tịnh, đến cho các Phật tử khiếm thị, 20 vị đại diện. Rồi trong những khóa tu kế tiếp, sư sẽ tiếp tục cúng dường những bản kinh chữ nổi này. Nam mô Công Đức Lâm Bồ Tát Ma Tát Tát Đại Chứng Minh. Trong cái khi tặng kinh Vô Lượng Thọ bằng chữ nổi thì có Phật tử ở huyện Cẩm Mỹ xin thỉnh kinh Địa Tạng. Thầy Sim đại diện nhận cho cái bản kinh Địa Tạng cho Phật tử huyện Cẩm Mỹ, xin mời thầy Sim. Đây quý Phật tử, chúng ta sẽ thấy người khiếm thị họ tụng kinh niệm Phật rất là tinh tấn, thấy chưa? Kinh Vô Lượng Thọ và kinh Địa Tạng, kinh Pháp Hoa, Dược Sư, Thủy Sám, vân vân, tụng niệm cũng là rất là lâu rồi. A Di Đà Phật.
Nam mô A Di Đà Phật.
Và kính thưa quý vị, chúng ta hôm nay đang hướng đến ngày 20 tháng 11, ngày mà nhà giáo Việt Nam được tôn vinh, trân trọng và kính ơn. Thì hôm nay đối trước chúng ta đó là Ni sư trụ trì chùa Thiên Quang, người đã nhiều năm tổ chức khóa tu cho người khiếm thị tại nơi mái chùa Thiên Quang thân thương này. Và Ni sư cũng là người đã đi khắp các nơi trong các đạo tràng trong cả nước và đến nước ngoài để truyền đạt, dạy, hướng dẫn trong những khóa tu và những chất liệu Phật Pháp để đem đến tất cả những người con Phật cũng như các bạn sinh viên, học sinh, và đặc biệt tại chùa Thiên Quang đó là khóa tu cho ngành người khiếm thị. Thì trong sự tri ân đối với một bậc tôn sư như thế, thì nhân ngày 20 tháng 11 sắp đến cũng là ân nghĩa đối với những sự giáo dục đối với các thầy cô, những người đứng về bậc giảng dạy, và đặc biệt nhất trong nhà Phật đó là giáo thọ sư, những người truyền đạt những giáo pháp của Đức Phật. Và hôm nay được sự trân trọng và quý kính đó thì có những cái món quà tôn kính để gửi lên trên Ni sư, có những món quà nhân ngày lễ đáng kính
Ngài tôn vinh nhà giáo Việt Nam.
Và những cái món quà yêu thương đây thì xin mời đại diện của Phật tử Thu Hạnh đã gửi một chiếc bánh kem để chúc mừng ngày nhà giáo Việt Nam đến trên ni sư. Và xin mời đại diện của câu lạc bộ Nhân Sinh cũng có món quà để tôn kính cúng dường trên ni sư hôm nay.
Sư được biết đây là món quà của các bạn câu lạc bộ Nhân Sinh, của Hồng hay ai đó. Thì xin mời các vị trong câu lạc bộ Nhân Sinh lên, một nhóm các bạn lên để gửi tặng món quà.
Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thì cũng nhân khóa tu một ngày an lạc định kỳ hàng tháng tại chùa Thiên Quang dành cho người khiếm thị cũng như quý Phật tử và các bạn trẻ sinh viên, thì một nhóm bạn câu lạc bộ Nhân Sinh, các bạn thành viên trong câu lạc bộ, gia đình có phát tâm làm một bức tranh đá để mà cúng dường, trước là cúng dường đến chùa Thiên Quang Ni Tự, thứ hai là nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11, thì chúng con cũng có một chút lòng thành như là muốn quà dâng lên sư cô Hương Nhũ và chúc sư cô luôn pháp thể cương an, chúng sanh dị độ, Phật sự viên thành. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Quý Phật tử thân mến, các em câu lạc bộ Nhân Sinh thân mến, nói đến cái khóa tu một ngày an lạc của chùa Thiên Quang thì ai cũng sẽ nhớ đến những chiếc áo cam. Trên chiếc áo cam có hình trái tim thể hiện tình yêu thương và sự hy sinh của các bạn tình nguyện viên câu lạc bộ Nhân Sinh. Các bạn đã đến với chúng ta bằng tất cả tấm lòng nhiệt huyết, được nghe pháp, được đồng hành với chùa Thiên Quang giúp đỡ những người khiếm thị trong khóa tu một ngày an lạc. Và hôm nay hướng đến ngày kỷ niệm Nhà giáo Việt Nam, các bạn câu lạc bộ Nhân Sinh đã tặng cho sư một cái món quà mà những người khiếm thị thì rất tiếc là không nhìn thấy cái món quà đó. Vậy thì sư mạn phép sẽ nói cho các vị khiếm thị rằng đó là một bức tranh thêu mà thêu kết lại bằng những viên đá quý, bức tranh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật thành đạo dưới cội Bồ Đề ở bên Bồ Đề Đạo Tràng xứ Ấn Độ. Bức tranh này có cái bề dài có lẽ phải tới là 1,5 mét và bề ngang là tới 1 mét. Như vậy bức tranh rất là lớn, và sau này khi mà chùa Thiên Quang của chúng ta được xây dựng hoàn tất thì chắc chắn bức tranh này sẽ có một cái nơi trang nghiêm để kỷ niệm và đặt đúng cái vị trí trang nghiêm cho bức tranh Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, người thầy của chư thiên và loài người, đem ánh sáng đạo pháp cho tất cả chúng ta. Xin cảm ơn các em câu lạc bộ Nhân Sinh.
Rồi các bạn hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để đón chào một tiết mục tiếp theo của các em trường khiếm thị Biên Hòa sẽ lên biểu diễn phục vụ cúng dường trên ni sư cũng như tặng tất cả quý vị trong đạo tràng hôm nay.
Dù cho đôi mắt không còn ánh sáng, nhưng trái tim này vẫn luôn yêu đời. Nhờ tiếng nói không tròn lời nói, nhưng đôi môi này vẫn luôn tươi cười.
Hãy hát vang lên khúc ca yêu đời để mùa xuân về trong anh bình minh. Hãy hát vang lên cho đời tươi sáng, để các em thấy sống trong hòa bình. Hãy người ơi có nghe chăng đây là em hát? Hãy người ơi có nghe chăng bao lời thiết tha? Hãy đến với trẻ Việt Nam. Đôi mắt em thơ không còn ánh sáng, thì nói em thơ nói không nên lời. Hãy đến với em trong tình thương mến, cho trái tim yêu chưa chan tình người. Này người ơi có nghe chăng đây là em hát? Này người ơi có nghe chăng bao lời thiết tha? Hãy đến với trẻ em Việt
muốn lớn lên trong tình nhân ái, em muốn đi lên với bao bạn bè, em muốn sống trong mái trường hạnh phúc, ngày mai tôi xa đang chờ em. Này người ơi, có nghe chẳng để lời em à? Này người ơi, có nghe chẳng bao lời thiết tha? Hãy đem đôi cho em Việt Nam, hãy đem đôi cho em Việt Nam, hãy đem đôi cho em.
Rồi bây giờ chúng ta đến tiết mục quan trọng nhất trong ngày hôm nay, đó là chương trình pháp thoại mà ni sư gửi đến chúng ta, đó là những giọt pháp nhũ ngọt ngào êm ái để gửi đến trong tâm cảm mỗi người, làm chất liệu để chúng ta ngày càng một trưởng thành hơn trong ngôi nhà Phật pháp. Giờ đây chúng ta hãy cho một tràng pháo tay thật lớn để là lời kính ơn và xin thỉnh cho ni sư. Nam mô A Di Đà Phật.
Quý Phật tử thân mến, tiếng hát của các em thân yêu của chúng ta. Đôi mắt em thơ không còn ánh sáng, nhưng mà trong trái tim em vẫn luôn yêu đời. Cái lời hát đó xin tất cả chúng ta hãy ghi khắc trong tim. Đôi mắt không còn ánh sáng mà trái tim vẫn luôn chan chứa tình yêu thương. Huống chi chúng ta có đôi mắt, có trí tuệ, có đầy đủ các căn, chúng ta càng phải sống trong tình yêu thương. Và chúng ta nghe chánh pháp, học Phật pháp để sống trong ánh sáng từ bi và trí tuệ của Đức Phật, để an lạc không chỉ cho chúng ta mà tất cả chúng sanh. Quý Phật tử thân mến, có một người đã hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao con nghèo như vậy? Ở đây trong đạo tràng chúng ta có rất nhiều người rất nghèo, có rất là nhiều người có tất cả: cha mẹ yêu thương, gia đình hạnh phúc và đời sống vật chất lại đầy đủ. Nhưng cũng có những người bên cạnh chúng ta, đôi mắt đã mù mà đời sống vật chất lại thiếu thốn, nghèo nàn. Ai đã khiến chúng ta nghèo và ai cho chúng ta giàu? Không có ai cho, đó là nhân của chúng ta đã gieo tạo. Trong nhiều bài pháp sư đã từng thuyết giảng, người mù của chúng ta đã biết trả lời rằng: thưa sư, chúng con mù vì do nhân chúng con đã gieo, nay phải chịu quả báo mù lòa. Nhân đó là chúng con sống không biết tu tập. Nhân chúng con bị mù lòa, nhân của chúng con đã gieo là sống, không sống trong sự an lạc, không sống trong pháp lành của Đức Phật, mà gieo tạo những nghiệp ác. Nên nay chúng con phải thiếu đi một cái căn. Mà trong lá thơ của Thầy Tâm Tịnh từ Úc Châu gửi về cho đạo tràng Thiên Quang của chúng ta hôm nay, Thầy cũng đã nói rằng chỉ cần một em bé bị mù lòa và nhìn một người già, không phải nhìn lên Đức Phật mà lại vào nhìn vào trong bức tường mà lại, bởi vì không biết cái hướng nào là chánh điện, đã làm cho Thầy phải thổn thức suốt đêm. Tức là chúng ta nhìn một con người thiếu một căn hay bất hạnh trong đời sống, ai cũng phải xót thương. Một người hỏi Đức Phật: bạch Đức Thế Tôn, tại sao con nghèo như vậy? Đức Phật nói: vì con chưa học được cách bố thí cho người khác. Người ấy nói: bạch Đức Phật, con không có thứ gì cả, lấy gì mà bố thí? Giống như chúng ta hôm nay có rất là nhiều người chẳng có gì ở trong túi cả, lấy cái gì để bố thí đây? Vậy mà Đức Thế Tôn đã trả lời: cho dù con hoàn toàn không có cái gì, con vẫn có thể thực hiện được 7 điều bố thí như sau. Thứ nhất, nhan thí là bố thí nụ cười. Nhìn nét mặt của các con hân hoan, rạng rỡ, đó là một pháp bố thí. Nhìn các em của chúng ta lên hát, có ai thấy rằng các em buồn khổ vì mù đâu? Các em nói, đôi mắt các em không còn ánh sáng, nhưng trong trái tim em vẫn luôn yêu đời. Tiếng nói em không tròn lời nói, nhưng nụ cười đó vẫn đến với tất cả mọi người trên thế gian này. Đó là các em đã có một cái pháp bố thí, đem tiếng hát, lời ca và nụ cười đến với tất cả chúng ta. Có phải như vậy không? Vậy thì bài học đầu tiên, chúng ta không có tiền, không có của, chúng ta có thể bố thí bằng nụ cười. Thay vì nhăn nhó, cằn nhằn, nguyền rủa, nói xấu, chúng ta hãy dùng nụ cười thân yêu với tất cả tình yêu thương đến với nhau. Điều đó có thể thực hiện được không? Một tràng vỗ tay. Thứ hai, các con có thể thực hiện bố thí bằng ngôn thí. Đó là lời nói hay, đó là lời ái ngữ. Tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Như vậy, cách bố thí thứ hai là nói lời hòa ái, nói lời hay để cho mọi người nghe đều được an vui và mát mẻ. Lời nói hay không phải là lời nịnh, không phải là lời thêm bớt, không phải nói để nịnh bợ lấy lòng, mà lời nói hay là lời nói đúng chánh pháp, nói hợp thời, hợp lúc, đó là lời nói hay. Chúng ta có thể làm được không? Cách bố thí thứ ba đó là tâm thí. Bố thí bằng tâm hòa ái và lòng biết ơn. Cách bố thí này hôm nay chúng ta đã thực hiện. Những người khiếm thị lúc nào cũng nói lời tri ân bằng sự nỗ lực tu tập, bằng sự sống đúng chánh pháp. Lúc nào cũng nói: con cảm ơn các sư đã cho chúng con những lời pháp để đời sống tinh thần của chúng con tốt đẹp. Các vị biết tri ân những người đã tặng những món quà cho mình, có thể giờ đây đã chết, như chị Trang Thị Ngọc Phượng do bệnh ung thư đã vĩnh viễn nằm trong lòng đất lặng. Hay như các cha, các sư từng đến với chúng ta, nay lâm những căn bệnh ngặt nghèo, các vị cũng xin được một câu kinh tiếng kệ để cầu nguyện cho bệnh tật được tiêu trừ. Và không có gì biết ơn cao cả hơn là chúng ta sống cho thật tốt. Không có gì biết ơn cao cả hơn là sư đang thuyết pháp đây mà các vị trang nghiêm thanh tịnh lắng nghe lời thuyết giảng của sư. Đó là tâm thí, bố thí tâm hòa ái và lòng biết ơn. Thứ tư là nhãn thí. Nhãn thí là bố thí bằng ánh mắt nhìn thẳng, hòa ái và hiền từ. Điều này, những người bạn của chúng ta, những người đồng tu với chúng ta, những người khiếm thị không thể làm được. Đôi mắt đã không còn ánh sáng. Cho nên cái ánh sáng hiền từ và hòa ái, các bạn trẻ và những người Phật tử mắt sáng có thể làm được. Người khiếm thị đã mất đi một phương tiện bố thí bằng đôi mắt của mình. Vậy mà có người dùng đôi mắt để liếc, để hái, để long lên sòng sọc, để toát lửa ra, lửa hận thù, để trong đôi mắt nói lên sự ích kỷ, trong đôi mắt nói lên sự ghen ghét. Trong khi mẹ cho em đôi mắt sáng ngời để nhìn đời, để nhìn đời và để yêu thương. Những người khiếm thị không thể thực hiện được bố thí bằng đôi mắt. Đó là đôi mắt hiền từ và hòa ái. Việc này, những người còn đôi mắt hãy cố gắng bằng tấm lòng từ của mình, bằng đôi mắt từ ái của mình để làm cho những chúng sanh chung quanh chúng ta yên tâm và sống an lạc. Đừng nên dùng đôi mắt hung dữ, khó chịu, nóng nảy đến với tất cả chúng sanh, tất cả những người bạn chung quanh chúng ta. Các em và quý Phật tử có làm được không? Thứ năm là thân thí. Con không có tiền, có của, nhưng con hãy bố thí bằng hành động nhân ái. Mà hôm nay và đã 20 khóa tu đi qua, các bạn sinh viên, các bạn tình nguyện viên trong câu lạc bộ nhân sinh, quý Phật tử đã từng đến đây bố thí bằng hành động nhân ái. Những bữa cơm cúng dường, những ly nước đưa đến người mù lòa, những phần quà được gói đến tận tay, bất cứ những gì có thể chia sẻ được những người bất hạnh hơn chúng ta trong cuộc sống đều là hành động nhân ái. Vì vậy, Đức Phật dạy rằng không có tiền, có của, hãy góp sức bằng hành động, bằng việc làm có ý nghĩa của chúng ta trong cuộc sống hôm nay. Điều đó chúng ta có thể làm được không? Thứ sáu là bố thí bằng tọa thí. Hãy nhường chỗ cho người cần. Nhường chỗ cho người cần, tức là khi người, nhất là người mù lòa, tàn tật, hôm nay ai cũng có một chỗ ngồi để nghe pháp. Nhưng nếu trong một cái chánh điện chỉ được khoảng 100 người ngồi thôi, thì các bạn sinh viên, các bạn tình nguyện viên, chắc chắn chúng ta sẽ ngồi ngoài sân chịu nắng để những người khiếm thị, những người khuyết tật được ngồi trong chánh điện. Chúng ta phải nhường chỗ ngồi. Nhưng mà bây giờ tất cả đều ngồi ngoài sân bình đẳng như nhau hết, có phải như vậy không? Cho nên chúng ta chỉ nhường cho những người Phật tử ngồi ở đâu mà nghe cho rõ tiếng sư thuyết pháp. Còn chỗ ngồi đều giống như nhau, là ngồi ngoài trời giữa những cây tràm tại chùa Thiên Quang. Vì chùa chúng ta chưa có chánh điện nên xin tán thán công đức của tất cả các vị. Và cái bố thí chỗ ngồi này đó, là sư xin nói là trên xe buýt có khi nào chúng ta nhường chỗ cho người mù, người tàn tật, người phụ nữ mang thai có con nhỏ không? Ở bên nước ngoài đó là chuyện đương nhiên. Hạng nhất là trẻ con, thứ hai là phụ nữ có con mọn hoặc đang mang thai, thứ ba là những người phụ nữ, rồi đến những con vật bé nhỏ tội nghiệp, nó có mạng sống mà không nói được, rồi thứ năm mới đến những chàng trai. Đó, cái sự ưu tiên xếp hàng từ trên xuống dưới như thế đó. Thế mà sư đã từng thấy trên những chuyến xe buýt, những chàng trai, cô gái khỏe mạnh ngồi bên nhau nói chuyện huyên thuyên, bất kể trên xe có những cụ già run rẩy đứng chống gậy, có những phụ nữ bế con nhìn mình bằng đôi mắt như là xin cho tôi ngồi với, nhưng giả vờ không nhìn thấy. Hai ta cứ yên phận ngồi trên ghế xe buýt và nói chuyện râm ran. Đó là một cái hành động không có lịch sự, không có văn hóa, và theo cái nhìn của Phật giáo không có lòng nhân ái. Cho nên vấn đề nhường chỗ ở đây, sư mong chúng ta hãy thực hiện trong đời sống hàng ngày, trên xe buýt, trên xe đi lại, trong những nơi sinh hoạt tập thể. Và chẳng hạn như trong một cái nơi đãi ăn buffet chẳng hạn, buffet là ai đến trước dùng trước, chúng ta vẫn hãy ưu tiên cho những người tàn tật, mù lòa, bất hạnh hơn chúng ta. Đừng có ỷ mạnh hiếp yếu, và đừng có ỷ mình còn trai trẻ mà lấn lướt những người phụ nữ yếu đuối. Điều đó thể hiện chúng ta sống mà không có trái tim nhân ái. Đức Phật dạy hãy bố thí bằng nhường chỗ ngồi cho người cần. Đó là một việc làm hết sức cần thiết trong đời sống hàng ngày. Các bạn trẻ có làm được không? Xin cảm ơn các bạn. Và thứ bảy là phòng thí, là bố thí lòng bao dung. Tất cả chúng ta đến hôm nay, đến với khóa tu, bây giờ là 700-800 người, nhưng mà quà là chỉ dành cho người khiếm thị thôi. Nhưng mà người ngồi ở đây cũng rất là nhiều bạn sinh viên rất là nghèo, đi học xa nhà. Mỗi tháng cha mẹ dành dụng một ít tiền gửi cho con, chỉ vừa đủ đóng tiền nhà trọ. Có nhiều người Phật tử ở đây hàng ngày cũng phải chạy từng là bát cơm, manh áo, và cũng còn phải thiếu nợ, thiếu nần. Nhưng không có ai nói sư ơi con cũng nghèo, sao sư không cho con quà? Mà tất cả lúc nào cũng ưu tiên dành quà cho người khiếm thị. Các bạn câu lạc bộ nhân sinh, có lần sư nói trong câu lạc bộ có ai có hoàn cảnh khó khăn không, sư sẽ tặng cho các bạn những món quà. Các bạn nói sư ơi, chúng con dù có khó khăn vẫn còn đôi mắt, vẫn có đôi tay, vẫn hạnh phúc hơn người khiếm thị. Xin sư hãy nhường hết quà đó cho người khiếm thị đi. Sư nói là hôm nay sư có nhiều quà, sư có dư, sư muốn tặng các bạn. Các bạn nói rằng nếu dư thì để lần sau cứ cho người mù, học sinh câm điếc, người khuyết tật. Chúng em đến đây được ăn cơm, được nghe pháp, đó là niềm hạnh phúc. Hạnh phúc lớn nhất là được giúp đỡ những người khiếm thị nghe pháp. Đó là các em bố thí lòng bao dung. Và quý Phật tử có biết rằng hôm nay các bạn sinh viên, mà phần lớn là các bạn sinh viên ở học viện Hành Chánh, các bạn về chùa từ chiều hôm qua giúp với lại các chư ni ở chùa Thiên Quang là giăng cái bạt căng băng rôn, trải thảm, trải những cái tấm ni lông để hôm nay chúng ta ngồi. Các bạn cũng đâu có đồng tiền nào đâu, chỉ có vài chục ngàn đổ xăng chạy lên chùa thôi. Nhưng các bạn lên đây bằng tất cả tấm lòng. Tối các bạn tụng kinh, sáng các bạn dậy sớm ngồi thiền, dùng điểm tâm và cùng chúng ta nghe pháp. Đó cũng là tấm lòng bao dung đối với nhau, chứ không phải tấm lòng bao dung thể hiện bằng vật chất và tiền tài. Còn người khiếm thị cũng có những lòng bao dung để bố thí. Vừa rồi Kim Nga là một thành viên trong nhóm in kinh Quan Âm. Kim Nga và những người mù cũng giúp với những người có mắt sáng để in những bản kinh cho những người mù tụng đọc. Nhóm của chú Tài ở quận Hóc Môn đã nhiều lần in băng đĩa để cúng dường cho các đạo tràng, trong đó có những người Phật tử mắt sáng cũng nghe những băng đĩa từ cái nhóm của chú Tài và cô Trâm. Những người mù cũng từng là phát tâm ủng hộ những số tiền rất nhỏ cho những nơi bị thiên tai, bị lũ lụt. Đó là tấm lòng bao dung của người mù. Và nhất là những người khiếm thị đang ngồi trang nghiêm thanh tịnh, cúng dường cái thời gian bán vé số, làm bàn chải, làm chổi hay mát xa để kiếm tiền, về đây để cùng với pháp lữ nghe pháp. Đó cũng là thể hiện lòng bố thí bao dung của mình. Như vậy Đức Phật đã dạy chúng ta có 7 cách bố thí mà không nói đến tiền và của. Thứ nhất, bố thí nụ cười. Thứ hai, bố thí lời hay. Thứ ba, bố thí bằng lòng biết ơn. Thứ tư, bố thí bằng ánh mắt hiền từ. Thứ năm, bố thí bằng hành động nhân ái. Thứ sáu, bố thí bằng cách nhường chỗ ngồi khi cần. Và thứ bảy, bố thí lòng bao dung. Như vậy, việc bố thí đâu phải dành cho người giàu, việc bố thí đâu phải dành cho người mắt sáng, mà việc bố thí đó là lối sống tử tế, nhân hậu và biết quan tâm đến người khác. Cho là nhận. Chúng ta muốn nhận được những gì khả ái, chúng ta hãy cho những điều khả ái. Những gì tốt đẹp nhất sư đem tặng cho các vị, sư còn nhận lại những điều tốt đẹp hơn. Lúc nào chúng ta cũng mỉm cười thì mọi người sẽ mỉm cười với chúng ta. Lúc nào chúng ta cũng nguyền rủa và chửi bới, người ta sẽ nguyền rủa và chửi bới chúng ta. Đó là nhân quả rất rõ ràng. Các Phật tử nghe có rõ không? Như vậy, ngày tu an lạc hôm nay, trước hết chúng ta tán thán công đức của quý Phật tử đạo tràng Phương Tịnh niệm Phật đường Sydney đã cúng dường cho chúng ta bữa cơm chay hôm nay, tiền xe cho những người khiếm thị về chùa, tặng cho mỗi người một phần quà và tiền ấn tống kinh vô lượng thọ. Chúng ta tri ân thầy Tâm Tịnh bỏ thời gian công sức dịch bản kinh vô lượng thọ bằng tiếng Anh sang tiếng Việt. Chúng ta tri ân cái nhóm làm kinh Quan Âm đã làm ra những bản kinh chữ nổi cho những người mù được tụng đọc. Chúng ta tri ân tất cả những nhà hảo tâm mạnh thường quân khác đang có mặt hôm nay và không có mặt hôm nay, cũng đã ủng hộ cho đạo tràng người khiếm thị của chúng ta rất là nhiều. Chẳng hạn như đã 2 khóa tu rồi, những người khiếm thị và quý Phật tử đỡ nóng bức hơn đó, bởi vì chúng ta có một cái tấm bạt che rất là lớn đó, do một người Phật tử đã phát tâm cúng dường cho chúng ta được ngồi dưới bóng mát. Còn lúc trước bằng những tấm bạt vá tạm thời cho nên rất là nắng nôi. Chúng ta ngồi hôm nay cũng cảm thấy mát hơn. Đó là các cây quạt công nghiệp do nhóm của Phật tử Định Hương phát tâm cúng dường. Các bạn đó cũng chỉ là những công nhân viên bình thường như chúng ta, nhưng dành dụm những số tiền lương của mình để cúng dường cho đạo tràng khóa tu. Những cây quạt đem lại những cái hơi mát cho chúng ta ngồi nghe pháp và một ngày tu đầy đủ ý nghĩa. Nhóm cô Diệu Mỹ và nhóm từ thiện cúng dường nước đóng chai cho tất cả người khiếm thị. Lúc trước sau khi ăn cơm, các bạn tình nguyện viên phải rót nước đưa cho từng người. Thì mỗi một lần khóa tu, nhóm cô Diệu Mỹ và các bạn của cô đã đem những chai nước để cúng dược cho người khiếm thị. Hay là cô Diệu Xuân, tức là cô Cúc ở Biên Hòa, cũng thường kêu gọi các bạn bè cúng dường nước suối đóng chai cho những người khiếm thị. Nhóm từ thiện Phát Khởi Tâm Thiện ở Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh và nhóm Ngọn Lửa Đồng Khởi quận 8 thành phố Hồ Chí Minh cũng cúng dường những thực phẩm cho người khiếm thị cho những khóa tu kế tiếp. Đó là mì gói, sữa, dầu ăn, nước tương, đường gạo v.v. Tổng cộng là 50kg gạo và nhiều cái sứ thực phẩm khác. Chú Vũ và các huynh đệ của chú Vũ, công ty làm sơn Son Pen, đã cúng dường rau câu cho những người khiếm thị và toàn thể đạo tràng trong ngày tu hôm nay. Chị Liễu cửa hàng Công Danh, Pháp Danh Ngọc Tâm, cúng dường thêm thực phẩm cho bữa ăn hôm nay. Và Đặng Thụy Vi Vi, Pháp Danh Hạnh Ngọc, quận 9, cúng dường 100 cuốn kinh nhân quả cho các bạn sinh viên trong khóa tu hôm nay. Và rất là nhiều người Phật tử phát tâm bằng tịnh tài và tịnh Phật cho khóa tu một ngày an lạc. Chẳng hạn như các cô giáo ở và nhóm Phật tử quận 4, cứ mỗi một lần khóa tu lại gửi lên một hai món ăn đặc biệt cho toàn thể đạo tràng. Có những người Phật tử cứ đến khóa tu là đem một số tiền dù rất là nhỏ nhưng mà để dành sau một tháng làm việc của mình để ủng hộ cho đạo tràng và lúc nào cũng nói rằng hồi hướng công đức cho những người khiếm thị được tu tập trong ánh sáng an lạc của chánh pháp. Một lần nữa chúng ta tri ân tất cả những nhà mạnh thường quân, các nhà Phật tâm đã hướng về đạo tràng thiên quang của chúng ta bằng tất cả tấm lòng. Như vậy, bố thí tài vật đó là những nhân duyên để được phước báo. Còn bảy cách bố thí không bằng tiền và của thì sư cũng đã giới thiệu cho tất cả các bạn sinh viên, học sinh và quý Phật tử có thể làm nên công đức mà không phải bằng tiền của. Như là cô Ngọc Hoan ở trong đạo tràng Phương Tịnh Niệm Phật Thường điện thoại về nói với sư rằng: thưa sư, con không cần người khiếm thị phải nói lời cảm ơn. Sư chỉ cần nói những người khiếm thị cứ tinh tấn tu đi, hãy niệm Phật cho thật hay, phải tụng kinh cho thật giỏi và đến nghe Pháp cho thật siêng năng. Công đức của các vị sẽ được trổ hoa ngay trong hiện tại. Đó là đạo tràng Phương Tịnh Niệm Phật Đường của chúng con sẽ kêu gọi nhiều Phật tử khác hướng về chùa Thiên Quang để ủng hộ cho những người khiếm thị và cả các bạn trẻ của chúng ta tu tập. Đó là lời tâm sự của cô Ngọc Hoan nói với sư. Nay sư truyền đạt lại với đạo tràng, chúng ta cũng có lời cảm ơn cô. Vậy thì thời pháp hôm nay sư nhắc các vị không chỉ bằng tiền bằng của như những người có công đức thù thắng hơn chúng ta, mà chúng ta có thể bố thí bằng rất nhiều cách. Hành động nhân ái rất là dễ, một lời nói, một cử chỉ, một ánh mắt, một việc làm cũng có công đức. Sư cũng tuyên dương công đức của chú Khánh đi từ Bình Thuận về đây. Chú là một người cùng với các anh chị lo lắng cho các em khiếm thị ở trung tâm khiếm thị Ánh Sáng ở Bình Thuận. Và chú phát tâm cứ mỗi lần khóa tu, nếu không có vướng bận một cái công việc nào làm trở ngại, chú đều về đây để phụ trách âm thanh, ánh sáng cho tất cả đạo tràng của chúng ta. Mặc dù từ Bình Thuận về đây các vị biết phải đi 5 tiếng đồng hồ, chứ không phải là có thể đi nửa tiếng mà đến được. Đó cũng là lòng nhân ái và một hành động xem chừng là đơn giản như vậy, nhưng đó là tấm lòng từ ái của những người người con biết sống trên nền tảng đạo đức đối với nhau. Như vậy, trong kinh Tăng Chi, Đức Phật có nói 5 yếu tố để được tăng công đức, bên cạnh là bố thí bằng 7 cái cách bố thí như sư vừa mới giảng cho các vị. Đức Phật còn dạy chúng ta chỉ bằng lời nói thôi mà sẽ tăng công đức lớn. đó là lời nói thiện lành. Thành tựu lời nói thiện lành sẽ đem đến lợi ích rất là to lớn, bởi vì đó là thiện thuyết, không phải ác thuyết, không có phạm tội và không bị các bậc hiền thánh chỉ trích. Năm cách nói đó như sau: đó là nói đúng thời, nói đúng sự thật, nói lời nhu hòa, nói đem đến lợi ích và nói với từ tâm. Đó cũng là một cách bố thí mà người khiếm thị không còn đôi mắt nhưng còn lời nói. Hồi sáng nay chúng ta thấy các em học sinh hát có hay không? Rất hay, đó là một cách bố thí. Các bạn nói A Di Đà Phật, đó là một cách bố thí, bởi vì đó là lời nói đúng thời, đúng sự thật, nhu hòa, đem đến lợi ích. Quý Phật tử thân mến, các vị khiếm thị sẽ cảm ơn sư, bởi vì là thời pháp hôm nay sẽ giúp cho các vị biết cách bố thí, biết cách làm công đức. Không tiền, không của, không có đôi mắt, nhưng chỉ bằng lời nói, các vị được công đức. Đó là nói đúng thời. Một lời chân thật phát biểu đúng lúc mới có lợi ích. Người thiện trí phải tế nhị trong lời nói của mình, nói đúng chỗ, đúng lúc. Ví dụ, chúng ta muốn góp ý cho người phải đúng lúc, muốn thuyết pháp cũng phải đúng thời. Chứ chẳng lẽ như là mình gặp ở đâu nói đó, cho dù lời hay mà người ta đang đói bụng, người ta đang nằm bệnh viện cấp cứu mà mình cứ lải nhải bên tai người ta, nói không đúng thời. Có phải vậy không? Bạn của chúng ta đang bị cảm, mệt ngất người thì việc trước hết là phải cấp cứu, đánh gió, nấu nước sông cho bạn uống thuốc. Đây là chúng ta lại thuyết bài pháp về vô thường. Bạn thì đang ngáp ngáp, chúng ta lại nói: đấy bạn thấy không, ngồi lên đi, tôi nói cho nghe về bài pháp vô thường. Hồi sáng khỏe, bây giờ mệt. Bạn mình có nghe được không? Không nghe được, bởi vì rất là mệt. Nếu chúng ta đang đói, đang mệt, chúng ta không thể nghe pháp. Cho nên chúng ta phải nói cho đúng lời, lời nói đó mới có giá trị. Thứ hai là phải nói đúng sự thật, không được ngụy biện và lừa dối. Thứ ba, phải nói lời nhu hòa, đó là lời nói dịu dàng, lễ phép, tạo ra không khí hòa hợp, an vui. Sư nói thật với các vị, rất là nhiều người khiếm thị điện thoại cho sư, nói chuyện rất là dễ thương. Thưa sư, con là người khiếm thị, ví dụ là ở Long An, ở Trảng Bàng, Củ Chi gì đó. Con hỏi sư lại là chủ nhật tuần này có được tu tập không? Sư nói có. Thưa sư, đoàn chúng con đi 16 người, chúng con có thể đến tu tập không? Sư nói được, các em cứ đến. Thưa sư, tiền xe của chúng con là đến 100 ngàn mới đủ, sư cho có 50 ngàn không đủ, sư có thể cho thêm được không? Nói lời chân thật, tiền không đủ thì nói thật. Sư nói, nếu được sư sẽ cho thêm 100 ngàn, nếu không thì đôi khi chúng ta cũng phải gói ghém chia sẻ với nhau. Nhưng mà dù sao cũng là lời nói nhu hòa, dễ nghe, lọt tai mình. Có phải vậy không? Ngày mà chưa biết nghe pháp á, có nhiều vị khiếm thị đến đây nghe pháp, các vị biết như thế nào không? Sư ơi, lẹ lẹ lên đi, mệt quá rồi, phát quà lẹ lên, cho ăn lẹ lên. Phải vậy không? Bây giờ hết rồi. Cho nên chúng ta cần phải nói lời nhu hòa, dịu dàng và lễ phép. Và các bạn sinh viên á, bây giờ cũng nói lời dịu dàng và lễ phép. Nếu mà mình không được tu tập, đôi khi mình cảm thấy đời sống này không ai bằng mình đâu, mình nói những lời ngang tàn, kiêu ngạo và đánh mất công đức của chính mình. Thứ tư là nói lời đem đến lợi ích, nghĩa là lời nói phải có mục đích và ý nghĩa của nó. Lời chân thật mà không đem lợi ích cho ai cũng không nên nói. Đó là đi nói chuyện người khác. Gia đình người ta hai vợ chồng cãi nhau, mình ngồi mình kể lại là hồi sáng gia đình của ông đó bà đó cãi nhau. Chuyện đó là có thật, nhưng nhắc lại có lợi ích gì không? Không có lợi ích gì hết. Tốt nhất không nên nói. Nhưng có nhiều người: thưa sư, con nói thật là hồi sáng hai ông bà đó mới cãi nhau mà bây giờ về tu đó sư. Rồi còn nói rõ là cãi nhau vì cái gì, nói rất là rõ ràng, rồi nói rằng con nói lời chân thật. Điều đó không có lợi ích gì hết. Cho nên nói lời chân thật phải có lợi ích. Lời nói chân thật phải đem ích lợi đến cho mình, cho người, không thì trở thành lời nói nhảm và vô dụng. Thứ năm là nói lời với từ tâm. Lời nói phải phát xuất từ tấm lòng thương yêu và cẩn trọng. Cho nên lúc nãy sư đem bản kinh chữ nổi đến cho các Phật tử rờ tay vào trong bản kinh, xem nó nổi lên trên trang giấy như thế nào. Có nhiều Phật tử lại không rờ lên kinh mà nói: thưa sư, cho con rờ tay sư. Tại sao như vậy? Là bởi vì là các vị cảm thấy rằng mỗi khi đến đây sư nói chuyện đạo cho các vị nghe với lòng từ tâm, không phải với lòng ích kỷ nhỏ nhen, hay là sư làm những điều gì xấu ác dạy các vị những điều sai trái. Không, sư không làm những điều đó, mà sư đến với các vị bằng tấm lòng chân thật. Cho nên đó là lời nói, việc làm với từ tâm. Các vị đến với sư cũng bằng từ tâm, bằng lòng chân thật. Cho nên chúng ta ngồi với nhau trong đạo tràng giữa cái trời nắng. Việt Nam chúng ta gần Tết là trời nắng, nhưng mà chúng ta thấy là có nóng bức khó chịu không? Đó là cái từ tâm của mỗi chúng ta đã tỏa ra, làm cho cả đạo tràng chúng ta nghe êm mát. Các vị đồng ý chưa? Đó là tu tập đó, chứ không có cái gì mà khó hiểu đâu. Nếu như mà chúng ta chỉ ngồi yên hoặc là một lời nói từ ái đã có công đức, thì ngày hôm nay đạo tràng niệm Phật đường Phương Tịnh Úc Châu cúng dường kinh Vô Lượng Thọ cho người khiếm thị, và cũng cúng dường kinh Vô Lượng Thọ cho tất cả các Phật tử mắt sáng. Nếu ai có nhu cầu thì xin đăng ký với chùa Thiên Quang, sư sẽ gửi những bản kinh Vô Lượng Thọ đến cho các vị. Sư muốn dành khoảng 15 phút thôi để nói những cái yếu chỉ của kinh Vô Lượng Thọ trước khi kết thúc thời pháp thoại hôm nay. Quý Phật tử thân mến, kinh Vô Lượng Thọ là một trong ba bộ kinh quan trọng của pháp môn Tịnh Độ. Ba bộ kinh quan trọng của pháp môn Tịnh Độ đó là kinh A Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Phật tử chúng ta trong cái thời này hầu hết tu theo pháp môn niệm Phật, cầu nguyện được sanh Tây Phương, cầu nguyện được sanh về Tịnh Độ. Nhưng thưa quý Phật tử, nếu chúng ta ngay hiện tại không biết tu tập, không biết hạnh nguyện của Đức A-di-đà, hiện tại chúng ta không có Tịnh Độ trong tâm, thì khi chúng ta xả báo thân, khi chúng ta chết, chúng ta không thể về Tây Phương Tịnh Độ được. Những bản kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ hay Quán Vô Lượng Thọ đều dạy cho chúng ta cách tu tập, niệm Phật, sống thanh tịnh, giữ giới luật và niệm danh hiệu Đức Phật A-di-đà để giải thoát các nghiệp bất thiện, và hiện tại được sống trong an vui, khi chúng ta chết được tái sinh nơi cảnh giới của Đức Phật A-di-đà, đó là cảnh Tây Phương Tịnh Độ. Bản kinh Vô Lượng Thọ là một trong ba bản kinh quan trọng. Những cái kinh Vô Lượng Thọ hay kinh A-di-đà do cái duyên khởi là chính Đức Phật Thích Ca đã thuyết những bộ kinh này. Đức Phật Thích Ca là bậc thầy của chư thiên và loài người trong kiếp sống hiện tại của chúng ta. Chính Ngài đã giảng kinh A-di-đà, tương truyền rằng Hoàng hậu Vi Đề Hy là vợ của vua Tần Bà Sa La đã sanh ra vua A Xà Thế. Mà các vị có biết rằng khi vua Tần Bà Sa La còn đang ở trong ngôi vua, chỉ mong muốn có một đứa con để nối dõi tông đường, thì một vị đạo sĩ đã cho vua biết rằng sau quá trình ngài cầu nguyện làm các công đức lành, một vị đạo sĩ trên núi sẽ là sau khi xả báo thân sẽ làm con của vua Tần Bà Sa La. Vua nghe như vậy đi lên núi kiếm cho bằng được cái vị đạo sĩ đó. Nhưng mà vị đạo sĩ đó chưa có đến ngày chết. Nhưng mà vì quá nóng ruột có con, cho nên vua Tần Bà Sa La đã rút gươm đâm chết vị đạo sĩ đó. Và cái thần thức của vị đạo sĩ đó vào ngay trong nhập thai của hoàng hậu Vi Đề Hy, là vợ của vua Tần Bà Sa La. Và trong quá trình mang thai, bà hoàng hậu Vi Đề Hy có nhiều khi ốm yếu xanh xao, không có cái thuốc nào để làm cho bà khỏe mạnh. Một lần vua Tần Bà Sa La nói: Ái Khanh mang thai hoàng nam mà sao lúc nào cũng xanh xao ốm yếu, nàng có muốn ăn cái gì không? Hoàng hậu Vi Đề Hy nói: Muôn tâu thánh thượng, nếu thần thiếp nói ra, xin thánh thượng đừng có xử trảm thì thần thiếp mới dám nói. Vua Tần Bà Sa La nói: Ái Khanh hãy nói đi, bất cứ cái gì ta cũng sẽ là đáp ứng cho nàng, miễn làm sao thai nhi của hoàng nam được khỏe mạnh. Thì bà hoàng hậu Vi Đề Hy nói rằng: Muôn tâu bệ hạ, thần thiếp chỉ muốn được uống máu của bệ hạ mà thôi. Như vậy là cái thai vào bụng đã mang cái dòng máu hận thù, bởi vì vua đã giết vị đạo sĩ đó, và người đạo sĩ đó vào trong thai của hoàng hậu Vi Đề Hy nhưng đã mang một mối hận thù từ trong trứng nước. Chứ các vị đừng có nói là thai nhi chưa biết gì, mà mang tất cả các phước và tội từ kiếp sống trước vào bào thai của người mẹ. Cho nên các bạn sinh viên cũng đừng có phá thai, đừng có yêu gấp sống vội rồi phá thai. Đó là chúng ta đã giết người từ trong trứng nước. Sau khi bà Vi Đề Hy đề nghị với vua Tần Bà Sa La cho uống máu, thì vua vì thương cái bào thai và thương vợ, cho nên đã cắt cái ngón tay để cho giọt máu nhỏ xuống, và bà hoàng hậu đã bưng lấy để uống. Thì uống máu của nhà vua xong thì hết sức là khỏe mạnh, hồng hào. Khi sanh hoàng nam ra, đó là thái tử A Xà Thế, thì khi lớn lên rất là thông minh, đến ngộ, đầy các phước báo, nhưng trong tâm A Xà Thế lúc nào cũng muốn giết cha để cướp ngôi. Đó là bởi vì là vua đã giết rồi cái thần thức đó vào trong thai của một hoàng hậu. Khi sanh ra thì thái tử lúc nào cũng muốn giết cha mình. Và sau đó thái tử A Xà Thế đã cướp ngôi bằng cách giam cha vào trong ngục tối, bắt cha phải nhịn đói, rồi là cắt các đầu gối, làm các vết thương trên toàn thể thân cha và sát muối vào cho cha đau đớn cho đến chết. Giờ này vẫn còn cái ngục vua A Xà Thế giam cha ở bên xứ Ấn Độ. Mà khi sư học bên đó đến núi Linh Thú Sơn thăm cái nơi Đức Phật thuyết pháp kinh Pháp Hoa trên núi Linh Thú, thì đi xuống chân núi không xa, đó là ngục thất mà vua A Xà Thế đã làm để giam cha mình. Cái ngục đó ngày nay vẫn còn nguyên vẹn. Cái tường ngục đó dày bằng cái gốc cây tràm ngay cái tay của sư chỉ ra. Cái gốc cây rất lớn, thì cái tường giam cha là vua Tần Bà Sa La, cái tường dày bằng cái gốc cây, hai người ôm đó cũng còn nguyên. Để thấy rằng cái vấn đề đó là có sự thật trong lịch sử. Thì trong khi mà chồng đã chết vì con hành hạ như vậy, thì hoàng hậu Vi Đề Hy quá sức khổ đau. Bà đã nhất tâm cầu nguyện với Đức Phật, bởi vì lúc đó vua Tần Bà Sa La và hoàng hậu Vi Đề Hy đều đã quy y Tam Bảo. Khi Tần Bà Sa La bị chết trong ngục thất, vua đã niệm Phật cho đến lúc chết, và lúc nào cũng nghĩ đến Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni, biết rằng mình chịu sự đau đớn đói khát này là do quả báo mình đã giết người, rồi cái thần thức đó đầu thai làm con, cho nên bây giờ thái tử hành hạ mình cho đến chết. Vua biết rằng đó chính là nhân quả. Khi vua Tần Bà Sa La chết, Ngài từ trong ngục tối nhìn lên thiền thất của Đức Phật ở trên núi Linh Thú trước khi nhắm mắt lìa đời. Vua Tần Bà Sa La chỉ nói hai từ: The Buddha and the Dhamma, Đức Phật và giáo pháp. Phật pháp. Ngài chỉ nói như vậy và nhắm mắt lìa đời, không thể than van đau đớn hay hận thù đứa con của mình, bởi vì Ngài tin vào nhân quả. Lúc đó, bà Hoàng hậu Vi Đề Hy quá đau khổ vì con mình đã giết chồng. Bà nhất tâm cầu nguyện Phật, và khi được tiếp kiến với Đức Thế Tôn, bà nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con quá đau khổ, xin được về một cảnh giới bình yên, không còn đau khổ như thế gian này. Con là hoàng hậu, có tất cả tiền tài của cải, ngai vàng, điện ngọc, nhưng con quá đau khổ vì thái tử, người con mà con đã sanh nặng đẻ đau, đã giết cha của nó, mà cha là vua Tần Bà Sa La, là chồng của con. Các vị nghe câu chuyện như vậy để thấy rằng trong cuộc sống này tất cả là do nhân quả. Đức Thế Tôn nghe bà tác bạch như thế thì liền dùng thần lực cho bà thấy cảnh sáng đẹp, an lành của cõi tịnh độ và cho bà nhìn thấy các cõi giới khác nhau. Trong đó có cõi giới tịnh độ của Đức Phật A-di-đà. Bà Vi Đề Hy nhìn thấy các cảnh giới, tức là ngoài cõi ta bà còn nhiều cõi giới rất là đẹp, như là cõi của Ngài Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật, như là nội điện cung trời Đâu Xuất của Đức Di Lặc, như là cõi Tây Phương tịnh độ của Đức A-di-đà và nhiều cảnh giới khác. Nhưng mà bà Vi Đề Hy sau khi thấy các cõi giới như vậy, bà nói rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con xin chọn cõi cực lạc của nước A-di-đà. Khi xả báo thân này, con muốn về cảnh Tây Phương tịnh độ của Đức A-di-đà. Đức Thế Tôn liền dạy với bà rằng: Khi muốn xả báo thân mà về tịnh độ thì ngay bây giờ phải sống thanh tịnh, phải giữ giới luật, phải có các cái công hạnh và nhất tâm niệm danh hiệu Phật thì mới có thể về được cõi A-di-đà. Những lời dạy đó đều được ghi rõ trong kinh A-di-đà, trong kinh Vô Lượng Thọ và kinh Quán Vô Lượng Thọ. Quý Phật tử nghe có hiểu chưa nào? Bà Vi Đề Hy quá khổ đau mới xin Đức Phật chỉ cho con pháp tu. Thì Đức Phật đã chỉ cho bà cần phải quán 16 phép quán để có thể sanh tịnh độ. Trong các pháp quán đó có quán về ứng thân của Đức A-di-đà, quán Thế Âm Đức Đại Thế Chí, quán hình tướng của Tam Thánh Tây Phương, để mà nhất tâm niệm Phật, để mà xa lìa các cảnh giới ngũ trược ác thế. Bây giờ những người mù làm sao quán Tam Thánh Tây Phương? Họ sanh ra đã mù thì không thấy gì hết, chỉ là bóng tối thôi. Cho nên trong bóng tối đó nhất tâm niệm Phật thì nó hóa giải đi các nghiệp chướng nặng nề xấu xa. Nếu người mù niệm Phật tụng kinh mà trong tâm đầy các tham lam, sân hận và si mê thì cũng không có kết quả gì. Cũng như chúng ta niệm Phật tụng kinh mà tâm chúng ta khởi lên các cái niệm ác, thân chúng ta làm các việc ác, chúng ta cũng không có kết quả gì. Cho nên kinh A-di-đà, kinh Vô Lượng Thọ hay quán Vô Lượng Thọ đều nói lên cái cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của cõi cực lạc. Đặc biệt kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật nói lên cái công năng tu tập của Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo ngộ nhập cảnh giới cực lạc, phát sanh trí tuệ, hành trì để cho tất cả chúng ta noi theo mà tu tập. Còn kinh Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy về các pháp tu quán tưởng để mà đạt đến cái sự niệm giác bất tư nghỉ. Nghĩa là kinh Quán Vô Lượng Thọ nó hòa với cái lý thiền chân tâm Phật tánh. Như vậy trong kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ và Quán Vô Lượng Thọ, Đức Phật đều nói đến cái cảnh giới trang nghiêm thù thắng của Đức Phật A-di-đà, và đều nói đến người con của Phật cần phải làm gì để chúng ta được sanh trong cảnh giới A-di-đà. Muốn như vậy, ngay hiện tại chúng ta phải có niềm tin, phải có giới hạnh và phải có nguyện sâu. Nguyện sâu là chúng ta luôn luôn phát nguyện được sanh về cảnh giới Tây Phương, có niềm tin và có hạnh nguyện. Hạnh nguyện của chúng ta là nói lời lành, hạnh nguyện của chúng ta là suy nghĩ trong sáng, hạnh nguyện của chúng ta là làm việc lành. Với những hạnh nguyện đó thì chúng ta cùng với công đức niệm Phật, chúng ta mới được về cảnh giới an vui giải thoát của Đức Phật A Di Đà. Các vị đã nghe rõ chưa? Thì cái kinh Vô Lượng Thọ này, sư mong rằng quý Phật tử, kể cả những người khiếm thị, phát tâm tụng đọc để hiểu rõ 48 đại nguyện của Ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo. Ngài phát nguyện ra 48 lời nguyện để độ chúng sanh trên khắp các cái cõi giới Ta Bà này. Nhờ cái công đức tu tập thù thắng đó mà có thể sanh về Tây Phương. Ngài nói rằng nếu ai mà niệm danh hiệu của ta mà không sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta nguyện không thành Phật. Cho nên nếu chúng ta phát tâm niệm Phật với niềm tin, với công hạnh, với tín nguyện sâu sắc thì chúng ta sẽ được ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc. Mà sư từng nói với các vị, ngay bây giờ không có Tây Phương thì khi chết không có tịnh độ nào hết. Mà ngay bây giờ tâm của chúng ta phải sống trong tịnh độ, tức là nói lời lành, làm việc lành, suy nghĩ lành, thì chúng ta ngay tại đây đã có tịnh độ rồi. Các vị nghe rõ chưa? Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói lên cảnh giới trang nghiêm thanh tịnh của nước Cực Lạc, quang minh vô lượng, thọ mệnh vô lượng, thánh chúng vô lượng, và cái cõi giới đó vô cùng thù thắng, với ao thất bảo, với tiếng chim ca lăng tần già, với cỏ hoa tươi nhuận phô bày muôn sắc phảng phất muôn thơm, có cánh sen hồng thai xanh thánh chúng diện mạo sáng ngời, đoan chính nhật nguyệt không sánh bằng, có y phục tốt, thức ăn sang, tự nhiên hóa thành do tâm niệm, tất cả đều do hạnh nguyện nhất tâm của người con Phật mà sanh về cảnh giới Tây Phương. Cho nên nếu chúng ta phát tâm niệm Phật, tụng kinh Vô Lượng Thọ hay kinh Di Đà, chúng ta đều được các công đức thù thắng như thế. Do vậy khi đạo tràng Phương Tịnh Niệm Phật Đường phát tâm ấn tống kinh Vô Lượng Thọ, các vị phải biết rằng những người Phật tử bên đó mong muốn chúng ta cũng phát tâm niệm Phật, vì pháp môn tu của đạo tràng Phương Tịnh cũng là niệm Phật. Mà tịnh độ ở đây không phải là đợi chết mới về tịnh độ, mà trong kinh Duy Ma từng nói, nếu Bồ Tát muốn tu hạnh làm thanh tịnh cõi Phật thì nên y cứ vào đâu? Đó là y cứ vào tâm chúng sanh, vì tâm chúng sanh thanh tịnh, quốc độ mới thanh tịnh. Nếu chúng ta không thanh tịnh thì cho dù Bồ Tát có ở đâu cũng cảm thấy niềm đau khổ của chúng sanh. Cho nên Bồ Tát sống bằng hạnh nguyện từ bi là muốn tất cả cõi giới thanh tịnh, mà cõi giới thanh tịnh bằng tâm nguyện thanh tịnh của chúng sanh. Như ngày hôm nay đạo tràng của chúng ta tu tập, mấy trăm người khiếm thị, hàng trăm bạn sinh viên học sinh, hàng trăm Phật tử về nghe pháp như vậy trong tâm niệm thanh tịnh, thì đạo tràng của chúng ta có thanh tịnh không? Đúng rồi. Như vậy thiên quang thanh tịnh là do tâm của các vị thanh tịnh, chứ không phải rằng ở thiên quang thanh tịnh. Không phải đến chùa này thanh tịnh, mà do tâm các vị thanh tịnh. Cho nên đến đây câu hỏi tâm chúng sanh thanh tịnh, và do vậy quốc độ thanh tịnh. Vì vậy chúng ta tụng kinh Vô Lượng Thọ để thấy rằng tất cả các pháp đều do tâm của chúng ta. Nếu tâm niệm Phật, tâm làm các hạnh Phật, tâm nói lời Phật, thì tại đây chúng ta đã có tịnh độ rồi. Các vị nghe rõ chưa? Như vậy là Bồ Tát là vì chúng sanh, muốn cho tất cả thế giới hòa bình, muốn cho tất cả chúng sanh được an lạc. Nếu ai tu chỉ muốn một mình tu, một mình an lạc, một mình giàu sang hạnh phúc, đó không phải là tu. Thời pháp trước sư đã thuyết bài pháp sống với tâm Bồ Đề, đó là mình tu, muốn mọi người cùng tu, mình an lạc, muốn mọi người cùng an lạc. Rao, các vị đã nghe rõ chưa nào? Như vậy, chúng ta sẽ nhớ rằng tịnh độ là một cái thế giới thanh tịnh không có cấu uế. Trang nghiêm Phật tịnh độ đó là các hàng tiểu thừa hay Bồ Tát đó, hay tất cả chúng sanh, nếu phát tâm rộng lớn tu tập, chúng ta có thể làm cho trang nghiêm Phật tịnh độ, làm cho thanh tịnh quốc độ của chúng ta. Do vậy, đó là những cõi gọi là phàm thánh đồng cư hay là phương tiện hữu dư tịnh độ. Chư Phật, chư Bồ Tát ứng với căn cơ của tất cả chúng sanh mà biến hiện ra cõi thanh tịnh, phàm thánh đồng cư hay là phương tiện hữu dư tịnh độ. Nếu chúng ta tu tập thọ dụng quả báo tốt đẹp thì chúng ta về cõi thọ dụng tịnh độ. Nghĩa là gieo nhân gì hưởng quả đó, gọi là thập báo trang nghiêm tịnh độ. Giống như Đức Phật Dược Sư thì ở cõi Lưu Ly Quang Vương Phật, Đức Phật Di Đà ở Tây Phương tịnh độ, đó là phước báo tu tập của các ngài mà làm trang nghiêm cõi Phật. Sự tu tập của chúng ta tất cả quy về pháp tánh tịnh độ, hay gọi là thường tịch quang tịnh độ. Đó là chân như, là Phật tánh, là pháp tánh bình đẳng. Không phải là tu tịnh độ thì nó khác với người tu thiền hay là tu mật tông, mà tu tịnh tông, thiền tông hay mật tông cuối cùng trở về chân như pháp tánh bình đẳng. Bởi vì tự tánh các pháp xưa nay là thanh tịnh, dù chúng ta tu pháp nào cuối cùng cũng trở về chân như Phật tánh. Và trong cái pháp môn tịnh độ này, sự niệm Phật cho đến khi không còn vọng tưởng điên đảo, niệm Phật bất thối, chúng ta cũng lộ ra chân như Phật tánh. Đó gọi là pháp tánh tịnh độ. Các nghĩa lý trên đều thâu nhiếp trong pháp môn tịnh độ. Chúng ta sẽ không phân biệt người tu thiền, tu tịnh hay tu mật. Bây giờ còn là sơ cơ nên phải chọn pháp môn tu. Khi đến một trình độ nhất định rồi thì dù cho tu pháp môn nào, cuối cùng cũng để hàng phục các vọng tâm mà trở về chân tâm Phật tánh. Quý Phật tử nghe rõ chưa? Như vậy nói về lý thì là ai cũng có Phật tánh, tu niệm Phật cũng trở về cái tự tánh A-di-đà vô lượng thọ vô lượng quang, tu thiền cũng trở về bản lai diện mục của mình, tu mật tông cũng hàng phục các vọng tâm trở về chân như Phật tánh. Thì chân như nè, Phật tánh nè, tánh vô lượng thọ vô lượng quang nè, tánh không nè, niết bàn nè, tất cả là một hết đó. Tu pháp môn nào cũng trở về cái chân như, cái tánh thanh tịnh vắng lặng giống như nhau. Đó là về lý. Còn về sự thì có thập phương tịnh độ, như trong kinh Đại Thừa nói đến Tây Phương Cực Lạc tịnh độ, Đông Phương Dược Sư Lưu Ly tịnh độ, Thượng Phương Chúng Hương tịnh độ. Nói chung 10 phương thế giới đều có tịnh độ khác nhau. Thì cái cực lạc tịnh độ đó là cõi giới của A-di-đà. Chúng ta niệm Phật thì chúng ta về làm con của Đức A-di-đà. Mà thù thắng nhất là ngay bây giờ mình sống thanh tịnh, mình làm thanh tịnh ngay cái cõi ta bà của mình. Mình không làm các việc ác, mình làm các hạnh lành, giữ tâm ý trong sạch để làm thanh tịnh cõi ta bà của chúng ta. Như vậy, sư rất thích kinh Vô Lượng Thọ, bởi vì trong kinh này nói lên nhân quả rất là đầy đủ. Kinh Vô Lượng Thọ nói lên cái hạnh nguyện của ngài Pháp Tạng Tỳ Kheo khi còn là Bồ Tát, nhờ nhân địa tu hành của ngài nên sanh thành tựu cõi tịnh độ cực kỳ trang nghiêm. Và ngài nói rằng nếu tất cả chúng sanh y vào phương pháp của ngài tu hành mà tu hành theo cũng được kết quả như ngài, không khác. Cho nên kinh Vô Lượng Thọ cũng nói lên vấn đề nhân quả, giống như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, ai gieo nhân nào được quả đó. Thì kinh Vô Lượng Thọ cũng nói lên vấn đề nhân quả. Chúng ta gieo các nhân lành, hạnh lành cũng được các phước báo thù thắng trang nghiêm, điển hình là cõi Tây Phương Phật tịnh độ. Trong kinh Vô Lượng Thọ cũng nói lên tín giải, nguyện hạnh, khuyến giới, lý sự đầy đủ. Cho nên tụng kinh Vô Lượng Thọ đó là một cái bộ kinh không phải khuyến khích chúng ta về những cõi giới xa xôi, mê tín, dị đoan. Trái lại, giúp chúng ta trang nghiêm thân mình bằng giới hạnh, trang nghiêm mình bằng các công đức, và sẽ được các kết quả thù thắng, tâm an lạc ngay hiện tại. Khi xả báo thân này, được sự an lạc. Đó chính là tịnh độ Tây Phương. Tóm lại, Kinh Vô Lượng Thọ là tổng quát hợp cả ba căn thượng, trung và hạ, chứ không phải là pháp môn tịnh độ dành cho hạ căn đâu nha, mà pháp môn tịnh độ cho người thượng căn, trung căn, hạ căn, phổ bị tam căn. Chúng ta tập tu tập theo Bồ Tát Phổ Hiền là niệm Phật, tinh tấn hành trì, phát tâm Bồ Đề, biết hoan hỷ hồi hướng. Trong Kinh Vô Lượng Thọ, từ phẩm 32 đến phẩm 39, Đức Phật dạy giữ giới, thanh tịnh, thân, khẩu, ý, phát lòng từ bi. Chúng ta sẽ có những công đức rất là lớn lao, như là giảm dần các nghiệp lực, tạo được nhiều thiện căn công đức, có nhân duyên thủ thắng kết duyên với tịnh độ. Khi xả báo thân này, được Đức A-di-đà và thánh chúng tiếp độ vãng sanh. Đó cũng là một trong 48 đại nguyện của Đức Phật A-di-đà, chư căn vô khuyết, nghĩa là sanh về nơi đó không có người khiếm thị, không có người câm điếc, không có người tàn tật. Cho nên chính vì cái yếu tố về cõi A-di-đà chư căn vô khuyết, mong các vị khiếm thị phát tâm niệm Phật, tụng kinh, và các Phật tử, các em sinh viên cũng phát tâm tụng kinh niệm Phật, để chúng ta luôn được trang nghiêm các căn lành, trang nghiêm trí tuệ của chúng ta. A Di Đà Phật. Chính những thời pháp hôm nay và những sự thù thắng của kinh A Di Đà hay kinh Vô Lượng Thọ, hay là công đức của sự niệm Phật, chúng ta những người khiếm thị, các bạn sinh viên và quý Phật tử hòa nhập vào cuộc sống, không còn sợ hãi, không còn mặc cảm, cùng nhau tu tập để được an lạc và giải thoát. Chúng ta luôn được chư Phật và chư hộ pháp hộ trì cho chúng ta. Chúng ta phải biết rằng đây là một bản kinh mang giá trị triết học đặc sắc. Như Đức Phật đã dạy, trong đời tương lai, dù cho các kinh tạng như thế nào, ta vì lòng từ bi thương xót lưu lại kinh Vô Lượng Thọ, mong chúng sanh gặp đặng kinh này, lòng mong cầu trì tụng thì đều được sống trong an vui và tịnh độ. Đó là nội dung của kinh Vô Lượng Thọ. Quý Phật tử thân mến, bởi vì sư muốn các vị biết được cái thù thắng của kinh, cho nên sư phải dành thời gian để nói cho các vị biết rõ cái yếu chỉ của kinh này. Khi chúng ta tụng kinh, hay các bạn sinh viên chưa từng biết tụng kinh nhưng nghe pháp, hãy tập sống lạc quan, an vui, làm tất cả các việc làm. Quý Phật tử thân mến, ngày hôm nay chúng ta tu tập một buổi sáng, một ngày an lạc. Những đạo tràng khác phải tu suốt ngày cho đến chiều, nhưng chúng ta chỉ đến trưa là kết thúc. Mà cái quan trọng nhất là được nghe pháp. Cho nên con người ta giống như cái câu chuyện cầm ly nước, thưa các em, ly nước này nặng bao nhiêu? Các em nói, thưa sư không nặng lắm. Nhưng nếu các em cứ cầm cái ly nước từ sáng tới trưa, các em có mỏi tay không? Mỏi tay lắm. Đó. Cho nên trong cuộc sống cũng vậy, chúng ta không nên tiếp tục liên tục chịu đựng các gánh nặng. Không phải nói tôi chịu được thử thách là mình cứ để thử thách đập vào đầu mình, mà chúng ta phải có những lúc tu tập thư giãn. Như trong buổi sáng hôm nay, các em sinh viên không có đi chơi, về tu tập. Các Phật tử không có buôn bán, không có đi làm, về tu tập. Các Phật tử khiếm thị cũng không có bán vé số, không có làm chổi, không làm bàn chải, không massage. Các vị về đây tu tập. Đó là chúng ta làm đặt gánh nặng xuống trong một ngày tu an lạc. Nếu chúng ta cứ cầm mãi cái ly, dù cho cái ly nó chỉ có là 200 gram thôi, nhưng mà cầm cho tới trưa chúng ta rất mỏi. gánh nặng cuộc đời cũng vậy. Thỉnh thoảng chúng ta dành một ít thời gian để tu tập, đó là lúc đặt gánh nặng xuống, nghe pháp thoại, quẳng gánh lo âu để vui sống. Và như vậy, sáng hôm nay chúng ta nghe pháp được tặng kinh chữ nổi, lát nữa đây chúng ta cùng thọ trai được nhận quà, an vui trong chánh pháp, đó là một ngày đặt gánh nặng xuống. Có phải như vậy không? Vì vậy, sư rất mong rằng thỉnh thoảng chúng ta về ngôi chùa thân yêu, chúng ta đừng có sốt ruột. Bởi vì nếu chúng ta đi về thì đặt gánh nặng trên vai. Coi như bây giờ chúng ta tạm để gánh nặng lo âu cuộc đời sang một bên, để nghe pháp, để tụng kinh, để sống trong thế giới tịnh độ, trong ít phút, ít giờ. Đó là những giờ phút đầm ấm bên nhau. Lát nữa đây, có muốn cũng không còn kéo dài hơn nữa, bởi trong sự gặp gỡ đã có mầm chia ly. Cho nên, khi chúng ta còn ngồi bên nhau, chúng ta hãy sống hết lòng vì nhau. Có đồng ý như vậy không? Giống như nếu có người ngồi nghe pháp mà cứ thấy mệt mỏi, chán nản, thì ngồi nghe pháp giống như cực hình, giống như bị tù mà không biết chừng nào mới được giải cái án này. Nhưng người nghe pháp cảm thấy rằng hôm nay sư cho con một điều mà con chưa từng được biết, con cảm ơn sư, thì thời pháp sẽ đi qua rất nhanh. Các bạn có biết câu chuyện con lừa già và người nông dân không? Có biết phải không nào? Con lừa của ông chủ trang trại sảy chân rơi xuống cái giếng, nó kêu la ầm ĩ, cứu tôi, cứu tôi, chẳng có ai cứu nó hết. Người chủ trang trại cố nghĩ xem làm sao, nhưng chẳng biết cách nào để cứu. Cuối cùng ông ta quyết định, con lừa này già rồi mà cái giếng này cũng cần phải lấp lại, nó già rồi đâu ích lợi gì đâu, cho nên thôi lấp luôn cho nó chết luôn gì đó. Các vị biết không, ở Nhật Bản người ta đem tất cả những cùi cùi ra biển xa đốt và hắt hết xuống biển, vì người ta cho rằng cùi sống nữa để làm gì, khổ đau, tàn tật và còn di truyền, cho nên thà đem chết lại và đốt tất cả. Trong khi mới cách đây vài ngày, sư mới thăm những người bệnh nhân phong cùi ở Bến Sánh, tỉnh Bình Dương. 380 người cùi vẫn sống rất là an lạc, hạnh phúc trong sự chăm sóc của các ma sơ và các bác sĩ ở Bến Sánh, tỉnh Bình Dương. Có những người đã vừa cùi mà lại vừa tâm thần, có người cùi mà lại vừa mù, và nhận những cái món quà rất là vui mừng. Trong khi đó, có những nước văn minh, họ tập hợp những người cùi, người phong lại để làm gì? Để chết lại đốt và cho chết hết. Nếu nói người mù bây giờ là không thấy đường mà còn nghèo nữa, mà chúng ta hắt hủi người ta thì đâu có thời pháp thoại hôm nay. Trái lại, những người Phật tử ở trong nước, ngoài nước, các bạn sinh viên, học sinh yêu mến những người khiếm thị và mong muốn những người khiếm thị luôn đồng hành cùng chúng ta. Như vậy chúng ta đang tu tập trong tinh thần từ ái. Có đúng như vậy không? Nếu mà chúng ta cứ thấy người ta mù, người ta nghèo, người ta tàn tật, chúng ta nói người này mà làm được cái gì, thì các vị không chịu nổi như sư đâu. Có khi người ta điện thoại đến nói một hồi cũng không biết nói cái gì. Nói cuối cùng thôi nói ngắn gọn đi là chú muốn nói cái gì. Thưa sư, con mù, con muốn hỏi kỳ này có quà không? Nhưng mà trước khi hỏi câu đó, nói dài lắm mà sư cũng không nhớ nói cái gì nữa. Phải không nào? Chú yên tâm tu tập đi. Chúng ta niệm Phật tụng kinh, có phước báo sẽ đến với chúng ta. Còn cái ông chủ trang trại này, con lừa nó già rồi nè, giếng cũng phải lấp lại, thế là lấp đất cho con lừa chết luôn. Đó, các bạn sinh viên ngồi nghe bảo trời ơi gì ác dữ vậy. Tức là các bạn rất là từ bi, không bao giờ như vậy, phải không? Nhưng mà các bạn phải nghe chuyện con lừa nó như thế nào. Ông nhờ vài người hàng xóm sang giúp xúc đất đổ xuống giếng. Con lừa nó hiểu rằng chuyện gì đã xảy ra là người ta đang muốn chôn sống nó. Lúc đầu nó kêu khóc thảm thiết, nhưng sau đó nó im lặng. Khóc làm gì, không giúp ích gì cho mình cả. Cho nên nó quyết tâm phải biết đối phó với hoàn cảnh. Cứ một vài xẻng đất thì con lừa lắc mình cho đất rơi xuống lại bước lên trên. Cứ xẻng đất xúc vào đổ lên trên mình nó lại lắc lắc rồi lại bước lên trên. Như vậy đất có lấp được lừa không? Không lấp được. Cho nên cuối cùng một lúc sau người ta thấy chú lừa xuất hiện trên miệng giếng và lóc cóc chạy. Trước khi chạy còn quay lại nói xin cảm ơn mọi người. Bài học ở đây cho tất cả chúng ta là cuộc sống luôn luôn đổ lên người chúng ta nhiều thứ khó chịu, chứ không có dễ chịu đâu. Các bạn sinh viên, các ông bà cha mẹ và các người khiếm thị cũng vậy, lúc nào cũng cảm thấy khó chịu, nhiều sự bức bách và mệt mỏi. Hãy nhớ câu chuyện con lừa và nghĩ rằng mỗi khi gặp vấn đề, tức là vấp phải một hòn đá, thì chúng ta hãy bước qua hòn đá, bước cao hơn. Chúng ta thoát khỏi giếng sâu bằng cách đừng bao giờ đứng lại đầu hàng trước khó khăn. Quý Phật tử thân mến, các em thân mến, thời pháp thoại hôm nay chúng ta đã hiểu được một ít về yếu chỉ của các kinh Di Đà, kinh Vô Lượng Thọ hay Quán Vô Lượng Thọ. Cũng nói về cõi giới trang nghiêm của Phật A Di Đà, nói về công hạnh của Ngài Phát Tạng Tỳ Kheo phát 48 lời nguyện để cứu khổ tất cả chúng sanh. Nếu phát tâm niệm Phật được thanh tịnh thì an lạc tịnh độ nơi đây và xả báo thân cũng về tịnh độ. Quán Vô Lượng Thọ dạy chúng ta các pháp quán để thấy rằng thiền và tịnh cũng không phải là hai, chỉ bằng phương tiện khác nhau nhưng cũng về chân tâm và Phật tánh. Thời pháp thoại hôm nay nhắc cho các vị không tiền, không bạc nhưng có thể làm được các công đức bằng lời nói, bằng nụ cười, bằng những việc làm nhân ái. Thời pháp thoại hôm nay nhắc nhở chúng ta phải nói như thế nào để được công đức. Thời pháp thoại hôm nay giúp chúng ta hãy mạnh dạn đối diện với những khó khăn trong cuộc đời. Chúng ta từ những khó khăn đó cho chúng ta nghị lực, an vui, hiểu được nhân quả và nhân duyên để đứng vững trước mọi thử thách của cuộc đời, để an vui trong cuộc sống. Sư thiết tưởng rằng đó là một thời pháp thoại hết sức ý nghĩa để tri ân quý Phật tử Phương Tịnh niệm Phật đường Úc Châu, tri ân thầy Tâm Tịnh, tri ân tất cả quý Phật tử gần xa đã đồng hành cùng chúng ta trong suốt thời gian qua. Nam mô Hoan Hỷ Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Nhân.
Vẫn còn những em bé tuổi thơ đi kiếm sống trên hè đường, khi ta yên ấm trong căn nhà riêng, có hay đồng loại tấm áo chưa lành. Đừng để bên nụ cười còn giọt nước mắt rơi. Nào ta hãy giang đôi tay của chúng ta đón lấy những con người, chia cho nhau từng hơi ấm cùng bước qua mùa đông, cho con tim của chúng ta hòa nhịp cùng muôn khó khăn, vững thêm đôi chân trên chặng đường gian nan, cho em thơ được sống chung với ánh nắng chan hòa, chung bao là tình thân ai cùng ước mơ ngày mai. Đêm đông rồi sẽ qua là một ngày nắng tươi, để mãi mãi quanh ta tràn ngập những nụ cười. Khi
căn nhà riêng có hay đồng loại tâm áo chưa lành. Đừng để bên nụ cười, bên nụ cười còn giọt nước mắt rơi.
Nào ta hãy giang đôi tay của chúng ta đón lấy những con người, chia cho nhau từng hơi ấm cùng bước qua mùa đông, cho con tim của chúng ta hòa nhịp cùng muôn khó khăn, vững thêm đôi chân trên chặng đường gian nan, cho em thơ được sống chung với ánh nắng tràn hòa, chung bao la tình thân ai cùng ước mơ ngày mai. Đêm đông rồi sẽ qua là một ngày nắng tươi, để mãi mãi quanh ta tràn ngập những yêu
Nam mô A